Chương 151 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 27. Nàng là Tiên Lan công quốc phái tới đặc sứ, vẫn là kia hoàng đế nhất bảo bối công chúa, ngươi hiện giờ đem người đánh, dĩ hạ phạm thượng, vô luận như thế nào cũng đến cho người ta một công đạo, nếu là dựa theo luật pháp, chém đầu thị chúng đều không quá. Tuyên Vân Chi dương mắt nhìn về phía hắn, nửa ngày, đột nhiên nói. Ngươi không phải nói, ta là ngươi sắp quá môn vị hôn thê. Nàng khi dễ ta, chẳng lẽ đánh không được. Tư Vân Tà trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh sáng. Trong mắt nháy mắt thâm thúy, môi mỏng mang ra ý cười gia tăng, giơ tay nắm nàng trắng non cằm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hiện giờ nhưng thật ra thừa nhận, lúc trước không phải thích này vương phi tên tuổi. Tuyên Vân Chi cằm bị người nhéo, chớp chớp mắt, không nói chuyện. Tư Vân Tà càng đến gần rồi nàng một ít, hai người ai đến cực gần. Như thế nào không nói lời nào? Ân. Dễ nghe thanh âm nhẹ nhẹ chậm rãi thẩm thấu tiến lỗ tai. Hiện tại thích, còn tới cấp sao? Tư Vân Tà nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cuối cùng hàm chứa ý cười đem người kéo vào trong lòng ngực. Xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường, áo giáp hộ thân các binh lính đi ở xe ngựa hai bên khai đạo. Đi theo liền nghe được trong xe ngựa truyền ra vương gia cười ha ha thanh âm, nghe tới là khó được cao hứng. Đi theo một bên đường nhất nhịn không được hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua. Hắn đi theo vương gia bên người đã có 18 năm, nay vẫn là lần đầu hắn nghe được như thế tiếng cười. Tuy rằng vương gia luôn là mỉm cười, nhưng là kia cười mang theo cực hạn nguy hiểm cùng không thể đụng vào mũi nhọn. Gọi người chỉ biết mồ hôi lạnh say xưa. Đặc biệt là ở càng nguy hiểm thời điểm vương gia ý cười luôn là sẽ càng dày đặc. Nhưng là từ cái này kêu Tuyên Vân Chi nữ nhân xuất hiện lúc sau, vương gia tựa hồ thay đổi chút. Không, là thay đổi quá nhiều. Hắn chưa từng thấy quá vương gia sẽ lấy phi hành hạ đến chết phương thức đi để ý một người. Sẽ làm hắn đem nữ nhân này 12 cái canh giờ mỗi một khắc phát sinh sự tình đều hội báo cấp vương gia. Càng quan trọng là, ở mỗi lần vương gia khai sát giới là lúc, vô luận là địch, là hữu, trước nay đều sẽ không có trừ bỏ vương gia ở ngoài người sống sót. Nhưng là nữ nhân này, sống sót. Y theo ngày ấy tình cảnh, nhìn dáng vẻ vẫn là bị vương gia cứu tới. Lại cho nàng ấn thượng một cái ân nhân tên tuổi, ban nàng vương phi thân phận. Này rõ ràng chính là sớm nhớ thương thượng. Trong xe ngựa, Tuyên Vân Chi bị Tư Vân Tà ôm vào trong ngực, Tố Bạch bị người bắt tùy ý thưởng thức. Hắn xem người này như là hoàn toàn đã quên vừa mới vấn đề, chỉ là hàm chứa ý cười một bộ vui sướng bộ dáng. Nhịn không được nhắc nhở. Công chúa sự tình, làm sao bây giờ? Tư Vân Tà nâng dương mắt ra, quét nàng liếc mắt một cái, môi mỏng ngậm ý cười không chút để ý. Dám khi dễ bổn vương người, không có sống quát nàng cũng đã là ban ân. Lạnh lạnh lời nói, gọi người nghe tới có thể cương ở nơi đó. Mà này trước sau chênh lệch, càng là làm Tuyên Vân Chi nhịn không được điếu môi. Vừa mới cũng không phải là nói như vậy. Tư Vân Tà ôm Tuyên Vân Chi, khớp xương rõ ràng bàn tay ra chạm vào nàng mềm mại môi, hẹp dài con ngươi ánh mắt thâm thúy ái muội. Cùng bổn vương nói, là khi nào nhớ thương thượng bổn vương. Hắn chính là nhớ rõ, nữ nhân này ở lần đó liều chết cứu hắn là lúc, chính là nói vẫn luôn ở nhớ thương hắn. Tuyên Vân Chi 9. Nàng vốn dĩ cho rằng ở thời đại này, tỏ vẻ thích vô luận nam nhân nữ nhân đều là hàm xúc nội liễm. Lại không nghĩ rằng thằng nhãi này người khác còn chưa nói, liền đã tự động yêu cầu. Tại đây thâm thúy nóng rực tầm mắt hạ nàng chỉ có thể nói. Lần đầu tiên gặp mặt. Vì sao thích bổn vương? Người nào không thích vương gia? Nàng trả lời chẳng qua lại có lệ. Chương 152 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 28. Tư Vân Tà nắm Tuyên Vân Chi cảm, ánh mắt híp lại, đối nàng này cách nói, hắn đương nhiên không hài lòng. Bất quá tầm mắt ở liếc hướng nàng trên tay trái hệ một khối ti lửa thời điểm, rốt cuộc vẫn là không có lại ép hỏi đi xuống. Nữ nhân này vì cứu hắn, phấn đấu quên mình nắm lấy kia thanh đao, tại đây lòng bàn tay chỗ lưu lại một đạo rất sâu miệng vết thương. Vì cái gì thích lại có cái gì quan trọng? Quan trọng là, hắn biết, nữ nhân này sẽ vì hắn phấn đấu quên mình dùng hết tánh mạng. Mà cái này cảm giác kêu hắn bốn tâm tình thực hảo. Trong bất chi bất giác, xe ngựa đã chậm rãi chạy tới rồi cửa cung. Vừa xuống xe, liền nghe này trấn thủ ở cửa cung thị vệ quỳ đầy đất. Cung nên vương ra. Một thân màu đỏ sậm thêu tơ vàng văn đế quần áo, tơ vàng mặt nạ bảo hộ che khuất hắn nửa trương gò má, như cũ như lúc ban đầu lười biếng tôn quý. Còn có kia không thể bỏ qua huyên náo diễm cùng nguy hiểm. Hắn vừa xuất hiện, làm mặt khác sở hữu hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Tư Vân Tà đứng ở xe ngựa trước mặt, chờ Tuyên Vân Chi từ xe trên dưới tới, sau đó duỗi tay dắt lấy. Bọn họ như vậy, từ lễ pháp tới nói đã vượt qua. Tuy rằng nàng quả nhiên là tương lai vương phi tên tuổi, nhưng rốt cuộc cũng còn không có thành phu thê, liền tính là thành phu thê, hoàng cung hoàn cảnh nơi nào có thể như ở nhà mình lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Tuyên Vân Chi du mắt, chậm Tư Vân Tà nửa bước, cũng từ hắn nắm, không dãy rủa. Cũng biết, quy củ hai chữ đối Tư Vân Tà tới nói vốn chính là cái chê cười. Cho đến Tư Vân Tà cùng Tuyên Vân Chi thân ảnh biến mất ở cửa cung, kia quỳ đầy đất thị vệ mới dám đứng dậy. Từ nào đó phương diện tới nói, bọn họ đối Tư Vân Tà so đối hoàng đế còn muốn kính sợ. Hoàng hôn rốt cuộc dần dần rơi xuống, sắc trời sắp hắt thấu. Vương gia, cô nương, thỉnh. Ở tỷ nữ dưới sự chỉ dẫn, hai người đi tới mở tiệc địa phương. Rộng lớn nơi sân, các vị đại thần sứ thần, ngồi ở hai sườn, trung gian là đám vũ nữ quyến rũ giang múa nở rộ, cùng với mờ ảo nhạc khúc, tẫn hiện nhu mị chi tư. Vương gia đến ba. Thái giám sắc nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ yến hội, nguyên bản còn lược hiện nhẹ nhàng dung nhạc hoàn cảnh tất cả mọi người bình trụ hô hấp cung kính đứng lên. Cung nên vương gia. Đi theo, động tác nhất trí tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất. Tư Vân Tạ như cũ nắm Tuyên Vân Chi tay, làm lơ mọi người, môi mỏng ngậm mỉm cười đi bước một đi phía trước đi, bước lên bậc thang, làm được ly long vị hơi dựa tiếp theo điểm vị trí thượng. Đứng lên đi. Chậm rãi ngữ khí mang theo không chút để ý. Âm nhạc vang lên, vũ nữ tiếp tục nhảy duyên dáng vũ khúc, tận hiện quyến rũ. Yến hội, bất quá là nhiều hai người thôi, nhưng này các đại thần chi gian lại hoàn toàn không có vừa mới nhẹ nhàng, cứ việc nhìn qua đã nỗ lực ở phóng nhẹ nhàng, nhưng thấy thế nào như thế nào đều mang theo một cổ thật cẩn thận. Đối với bởi vì hắn xuất hiện mà dẫn phát loại này làm người hít thở không thông bầu không khí, Tư Vân Tạ như là không hề sở giác, rũ mắt một tay chống cằm. Một cái tay khác méo Tuyên Vân Chi tay nhỏ thưởng thức. Bất quá chờ hắn thưởng thức một trận, phát hiện Tuyên Vân Chi ánh mắt như cũ không có tụ tập ở chính mình trên người, mà là vẫn luôn không ngừng nhìn phía bên phải nào đó phương hướng. Cái này kêu hắn đôi mắt một thầm, theo nàng tầm mắt vọng qua đi, thấy được cái kia ngồi ở phía bên phải đệ nhị bài một cái quen thuộc nữ nhân. Chật! Hắn mày một trọn. Có thể kêu Tư Vân Tà liếc mắt một cái nhớ kỹ người không nhiều lắm. Trừ bỏ một cái Tuyên Vân Chi lại một cái đó là cái kia bị tiểu hoàng đế tự mình đặc xá nữ nô. Hắn nhớ mang máng nàng là gọi là gì Nguyệt. Không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt thế nhưng là tại đây trong yến hội, xem nàng trang điểm như là cái đại thần gia thiên kim. Chương 153 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 29. Này đó đảo không phải hắn sở chú ý, hắn chân chính chú ý chính là Tuyên Vân Chi nữ nhân này khi nào đối cái kia cái gì Nguyệt như vậy để bụng. Các nàng nhận thức. Đang xem cái gì? Chậm rãi nói đánh gãy Tuyên Vân Chi nhìn chăm chú. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tư Vân Tà, tiện đà lắc đầu. Không có gì. Tiếng nói vừa dứt, liền cảm giác được tay phải bị người không đau không ngứa nhéo một chút. Nói dối. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, tiến tới ăn ngay nói thật. Ta muốn biết Đoan Mục Nguyệt vì sao sẽ tiến vào này đến hội, lấy cái dạng gì thân phận hoặc là cái dạng gì lý do. Đoan Mục Nguyệt xuất hiện. Hẳn là tình lý bên trong ngoài ý liệu. Dựa theo thư trung tiến độ, trận này hiến hội Đoan Mục Nguyệt xem như vai chính, sao có thể sẽ thiếu nàng. Nhưng ngoài ý liệu chính là, Đoan Mục Nguyệt đã ở hồi hoàng thành trên đường chạy thoát, như thế nào sẽ lại vào nơi này. Tư Vân Tà nâng nâng mí mắt ý bảo Đường Nhất. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến Đường Nhất đi ra ngoài phục lại đi vào tới. Hồi Vương Phi, Đoan Mục Nguyệt là Đoan Mục thừa tướng gia mất tích đích nữ. Nửa tháng trước bằng vào một quả ngọc bội bị người nhận ra, tiếp trở về. Nghe nói hoàng thượng cùng với sớm có hôn ước, hôm nay thừa tướng đem này mang đến cũng là muốn cho hoàng thượng nhận thức một chút một thân. Tuyên Vân Chi như suy tư gì, ngước mắt, vừa vặn Đoan Mục Nguyệt lạnh băng ánh mắt cũng nhìn lại đây, tầm mắt tương giao. Lúc này, trong đầu không không một hệ thống bỗng nhiên nhớ tới. Len Ken, tuyên bố liên tục tính nhiệm vụ chi nhánh nhị, đạt được đệ nhị cái huyền vũ lệnh. Tuyên Vân Chi nghe được sửng sốt, theo sau tầm mắt ở toàn bộ yến hội nơi đảo qua. Bao gồm đời trước nhiệm vụ chi nhánh tính lên, đây là lần thứ ba. Mà căn cứ trước hai lần đặc điểm, nhất định là bởi vì có thứ gì kích phát nhiệm vụ. Nói cách khác, ở cái này trong yến hội nhất định là có cùng huyền vũ lệnh có quan hệ đồ vật hoặc là người. Thà rất có khả năng, ở cái này tham gia cung yến người có được huyền vũ lệnh. Bất quá, không có cho nàng nhiều ít suy nghĩ thời gian, liền nghe thái giám sắc nhọn thanh âm. Hoàng thượng giá lâm. Lại một lần mọi người đứng dậy, cung kính quỳ lạy. Thuyên Vân Chi cũng tưởng đứng lên, chỉ là tay bị người nắm chặt, sườn mắt thấy hướng vị kia không chút để ý Nhiếp Chính Vương. Liền dường như cái gì đều không có nghe được giống nhau, như cũ tự cố nắm chặt tay nàng xoa nắn. Tần Cảnh Nghiên một thân ngũ trảo áo vàng long bào, khuôn mặt nghiêm túc lạnh băng, đi bước một đi lên chính mình vị trí. Đối với Tư Vân Tạ như vậy làm càn tựa hồ sớm đã tập mãi thành thói quen. Chúng ái khanh bình thân. Một câu một chữ đến chết rất có thiếu niên thiên tử uy nghiêm. Tạ Hoàng thượng. Mọi người đứng dậy ngồi định rồi. Hoàng thượng tới, này yến hội cũng liền xem như bắt đầu. Nếu là vì Tư Vân Tà đón gió tẩy trần chúc mừng đại thắng trở về yến hội, tự nhiên cũng là không thể thiếu hàn huyên thăm hỏi. Thường bạc, ban văn vật, tốt nhất binh khí, nhưng phàm là có thể bàn cho, Tần Cảnh Nghiên tất cả đều ban. Đối này, Tư Vân Tà cuối cùng là đứng thẳng thân thể, hơi khom lưng. Tạ Hoàng thượng. Như thế liền xem như bái tạ. Sách. Thuyền Vân Chi tắp lưỡi, ban một đống đồ vật, không có ba quỷ chín lạy, cũng không có thành kính cung kính, liền một câu tất cả mọi người có thể nghe ra tới có lệ, như thế liền tính xong việc. Công cao cái chủ, giọng khách gát giọng chủ, tiêu ngạo ương ngạnh, vô pháp vô thiên. Trên cơ bản loại này đại nghịch bất đạo từ đều có thể đủ từ Tư Vân Tà trên người dùng một cái biến. Này nếu là gác ở người ngoài trên người, cho dù ngươi là ngập trời công hân, liền như vậy thái độ cũng đủ liên lụy chín tộc chịu lăng trì tử hình. Lại cứ, nàng nhìn những người khác bộ dáng, giống như đã sớm đối này tập mãi thành thói quen, thậm chí là theo lý thường hẳn là. Chứ bỏ có chút văn thần, khẩn nắm chặt nắm tay tựa hồ có chuyện muốn nói, cuối cùng lại cũng là thở dài một hơi không thể nơi hà. Vì sao sẽ là như vậy? Chương 154 cầu sủng ái Nhiếp Chính Vương đại nhân 30. Không dung nàng nghĩ nhiều, ở đơn giản khách sáo lúc sau, yến hội đã chậm rãi kéo ra mở màn. Vũ nương nhóm nhảy càng thêm ra sức, quản huyền ti nhạc thanh âm giống như suối nước thanh triệt chậm rãi chảy xuôi. Cho đến một đạo thanh âm vang lên. Hoàng thượng! Liên nhìn, tiên lan công quốc sứ thần phương hướng, bạch thiên thiên một thân cẩm tú tơ lụa sấn đến cao quý vô cùng, nàng chậm rãi đứng lên đường đi trung ương. Vũ nương nhóm tự động thoái nhượng, duyên dáng nhạc khúc dừng lại diễn tấu. Đi theo liền nhìn đến bạch thiên thiên chậm rãi hành lễ, tiến tới đứng dậy nói. Hôm nay ta tiên lan công quốc tới đây chúc mừng vương gia bách chiến bách thắng, vì biểu đạt tiên lan công quốc hữu hảo chi ý, xin cho phép ta dâng lên một vũ, lược biểu tâm ý. Giọng nói lạc, bạch thiên thiên tầm mắt dao động tới rồi Tư Vân Tà trên người, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt lửa nóng nhìn, dường như si nữ. Bất quá Tư Vân Tà giống như là cảm thụ không đến giống nhau, rũ mắt thấp liễm đối kia trung ương công chúa chưa ngẩng đầu xem một cái. Chuẩn. Tần Cảnh Nghiên ngồi ở Cửu Long Chí Tôn trên bảo tọa, bàn tay vung lên, chuẩn. Nó quốc công chủ hiến vũ, nào có không chuẩn đạo lý. Đi theo, liền nghe một tia trúc nhạc thanh thúy thanh âm chậm rãi chuốt xuống mà ra, bạch thiên thiên rút đi trên người áo ngoài, lộ ra bên trong một kiện màu trắng ngà lụa trắng. Một mặt ánh trăng chiếu rọi ở nàng trên người, chậm rãi khởi vũ, mảnh khảnh vòng eo vằn mèo, mang ra nhu mỹ. Thuyên Vân Chi xem cẩn thận, bạch thiên thiên này điệu nhảy, nhảy chính là cực hảo, cho dù là cùng đứng đầu vũ nữ so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là kia dáng người, kia tình ý miên man ánh mắt, tại đây trăng sáng sao thưa thanh lánh ban đêm, cùng với này nhạc khúc, thật là biểu đạt ra cực hạn. Thuyên Vân Chi chọn mày hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn mắt Tư Vân Tà. Thấy người này khép hờ đôi mắt lười biếng đến cực điểm bộ dáng, lực chú ý chưa bao giờ ở kia ở giữa nửa phần. Nàng bưng lên trước mặt ngọc long ly, uống một ngụm tinh khiết và thơm rượu. Công chúa vì vương gia mà vũ, nói hết tình yêu, vương gia nhưng có cảm nhận được. Nàng hoảng trong tay cái ly, đại khái là lay động lực đạo quá lớn, kia trong chén rượu lay động ra hơn phân nửa. Tư Vân Tà nghe này, nâng lên mí mắt, liếc nàng liếc mắt một cái. Môi mỏng đột nhiên ngậm khởi ý cười. Này ngữ khí hướng dọa người, đây là bị người nào chọc giận. Tuyên Vân Chi nhìn hắn kia một bộ không chút để ý bộ dáng, mặc danh có điểm hầm hừ. Đặc biệt là người nam nhân này cả ngày mang theo mặt nạ đều có thể đủ bị người cấp nhìn chúng, còn tại đây loại trường hợp lớn mật thổ lộ, này nếu là hái được mặt nạ, chỉ bằng kia phó tuấn mỹ kinh diễm bộ dáng, chỉ sợ này toàn bộ kinh thành chưa lấy chồng nữ nhi đều phải đến tương tư bị bệnh. Nàng đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, lại nghe đến bên thai truyền đến ý cười, một đôi đơn phượng nhãn chung mang theo một mạt bất cợt. Có phải hay không phát giác chính mình trừ bỏ cùng thùng cơm giống nhau cả ngày ăn, không có mặt khác ưu thế, sợ ngày sau vô pháp đem bổn vương tâm chặt chẽ buộc ở trên người mình. Tuyên Vân Chi 14, ngươi mới là thùng cơm. Nàng bị nghẹn nói không nên lời lời nói, lại nghe Tư Vân Tà đem nàng ôm vào trong ngực cười ha hả, đầu bị ấn ở hắn ngực khẩu, có thể rõ ràng nghe được hắn ngực chấn động thanh âm. Tư Vân Tà thân phận, bãi tại nơi đó, hắn này phiên hành động, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý. Bạch Thiên Thiên một con vũ khúc kết thúc, đứng ở trên đài cao tay chặt chẽ nắm chặt, cơ hồ muốn cắm vào thịt. Đặc biệt là nhìn đến vương gia cùng cái kia tiện tì như vậy thân mật hành động, mà nàng lại từ đầu đến cuối không chiếm được vương gia liếc mắt một cái lọt mắt xanh. Kêu nàng này phiên tư thái đứng ở trên đài, giống như là một cái thiên đại chê cười. Bạch Thiên Thiên đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi, đột nhiên ra tiếng. Chương 155 cầu sủng ái nhiếp chính vương 31. Không biết ung tùm vừa mới này một khúc có không lấy đến ra tay. Đã sớm nghe nói Thánh Diễm công quốc nữ tử trường tụ thiện vũ, hôm nay ung tùm cũng là tổn tỉ thí tâm tư, nhưng có vị nào cô nương làm ung tùm kiến thức một chút. Trong lời nói đã mang theo mũi nhọn, muốn đánh giá một phen. Nàng lời nói kiếm chỉ Tuyên Vân Chi, lại bị Đoan Mục thừa tướng phía sau một vị thứ nữ đoạt lời nói. Ta trưởng tỉ mãi thừa tướng đích nữ, cùng công chúa tỉ thí cũng không tính thượng không được mặt bàn. Cơ linh thanh âm, nghe tới thực ngây ngô. Bất quá nhìn cái kia nữ tử bộ dáng, tuy rằng tuổi bất quá hơn 10 tuổi lại trong mắt tràn đầy tính kế, nàng chuyện kiếm chỉ Đoan Mục Nguyệt. Nói xong, lại ra vẻ thân mật bộ dáng, muốn ôm Đoan Mục Nguyệt cánh tay, Đoan Mục Nguyệt bưng lên trước người chén rượu cố ý né tránh đi. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Đoan Mục Nguyệt trên người. Nửa tháng trước mất tích thừa tướng đích nữ tìm về, việc này chính là nháo hơn phân nửa cái kinh thành đều biết, nghe nói tính tình đại biến, hoàn toàn bất đồng với ngày xưa yếu đuối hình tượng. Ngồi ở Long Vị Thượng Tần Cảnh Nghiên trong mắt nhanh chóng hiện lên lượng sắc. Nghiêm túc trên mặt hiện lên một mạt khác cảm xúc. Đoan Mục gia ba nữ nhi ba. Lời nói dừng một chút như là ở trầm tư. Cho nên chuyện vừa chuyển nói. Một khi đã như vậy, Đoan Mục Nguyệt nhưng có am hiểu. Đoan Mục Nguyệt thanh lãnh bộ dáng, đứng lên, đi đến ở giữa vị trí. Bệ hạ, thần nữ vụng về vừa không thiện vũ, cũng sẽ không sướng khúc nhi. Lời nói rơi xuống, nhưng thật ra vừa mới cái kia cực lực tiến cử Đoan Mục Nguyệt cô nương cười nhạo ra tiếng. Tỷ tỷ như vậy chính là tồn tâm muốn Thánh Diễm công quốc mất mặt. Lời này như là sớm liền chờ xem Đoan Mục Nguyệt chê cười. Đoan Mục Nguyệt dừng một chút, ngước mắt nhanh chóng quét Tuyên Vân Chi liếc mắt một cái. Thần nữ nhưng thật ra có mặt khác nhưng biểu diễn, bất quá bốn yêu cầu một người phối hợp. Tuyên Vân Chi trong lòng lộp bột một chút, như là cảm ứng được cái gì. Tần Cảnh Nghiên trong mắt hiện lên tò mò. Ai? Giọng nói lạc, Đoan Mục Nguyệt nói cái gì đều không có nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tuyên Vân Chi. Động tác nhất trí, sở hữu tầm mắt cũng đều nhìn phía nàng. Tuyên Vân Chi 11. Nàng đây là chiêu ai chọc ai? Tư Vân Tà nửa hàm chứa đôi mắt, trong mắt hiện lên nghiền ngẫm. Nếu là không nghĩ đi, liền cầu xin bổn vương. Cái bàn hạ, hắn tay vướt ve nàng nộn tay. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, đem tự mình tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, đứng lên. Đối với hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, tính làm là đáp lại. Đi theo, liền theo bậc thang đi rồi đi xuống. Chật! Tư Vân Tà trong mắt nhanh chóng hiện lên quan mang. Còn biết phản kháng. Như vậy nghĩ, môi mỏng gian ý cười càng ngày càng nùng. Đoan Mục cô nương tính toán muốn cùng ta biểu diễn cái gì? Tuyên Vân Chi từng bước một đi xuống đi, thơ vàng phượng hoàng bộ diêu theo nàng động tác lay động. Đoan Mục Nguyệt ánh mắt hở hững thanh lãnh. Biểu diễn một ít, sư phó chỉ dạy quá chúng ta hai người đồ vật. Nàng lời nói rơi xuống, ở đây hình người là hiểu biết. Áo, nguyên lai hai người kia nhận thức a, trách không được. Theo sát đó là tò mò, các nàng hai sư phó đã dạy các nàng cái gì? Tuyên Vân Chi trong mắt lại là nhanh chóng hiện lên tinh quang. Sư phó? Nơi nào tới sư phó? Chỉ có các nàng hai người sẽ đổ vật. Suy. Tuyên Vân Chi ru mắt, che đậy trong mắt cảm xúc. Giết người lâu. Thế kỷ 21 chuyên nghiệp đặc chủng thủ pháp giết người. Đoan Mục Nguyệt nơi nào là muốn cùng nàng biểu diễn? Rõ ràng chính là tưởng bốn tại đây trên lôi đài quang minh chính đại giết nàng. Hiện tại Đoan Mục Nguyệt, chỉ sợ còn không có hoàn toàn dung nhập thời đại này. Nàng lanh tâm lanh tỉnh, không có để ý đồ vật. Một sát thủ, cũng chỉ có đang xem đến mục tiêu thời điểm, mới có thể hưng phấn. Chương 156 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 32. Tuyên Vân Chi môi đỏ nhấp khai ý cười, thẳng tắp hướng Đoan Mục Nguyệt trước mặt đi đến, ý cười càng ngày càng đùng, cho đến ở ba bước ở ngoài đứng yên. Lộng lấy đôi mắt cùng cặp kia không hề cảm xúc đôi mắt đối diện. Một người lún đồng tiền như hoa, giống như ban đêm sao trời. Một người khuôn mặt thanh lãnh, như là rét lạnh lưỡi dao gió. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, nhìn về phía một bên diễn tấu khúc sư phó nhóm. Hôm nay bóng đêm hảo, liền đạn một đầu hợp với tình hình khúc nhi đi. Nàng lời nói rơi xuống, liền nghe được thanh thanh lánh lánh trúc huyền nhạc thanh âm, cùng với tin đồn nhập mỗi người lỗ thai. Đoan Mục Nguyệt không hề có bởi vì Tuyên Vân Chi này phó không hề công kích tính bộ dáng mà thả lỏng cảnh giác nửa phần. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, đem trên người cẩm y tơ lụa rút đi. Đạm bạc khỏe môi trầm tĩnh nói chậm rãi ra tiếng. Tự lần đầu tiên gặp mặt khởi, liền muốn làm như vậy. Tuyên Vân Chi cười khẽ, trong bất chi bất giác, kia đem Phượng Hoàng Chu Trâm đã xuất hiện ở tay phải chung. Ta cũng là. Thanh âm không nhanh không chậm. Bên không hiểu rõ người, thật sự cho rằng này hai người hồi lâu không thấy, chuyện trò vui vẻ ôn chuyện. Ban đêm hơi lạnh phòng, nhẹ nhàng viết khởi một đạo góc áo. Sợi tóc che khuất Tuyên Vân Chi đôi mắt, lại là phát giác nguy hiểm đánh út lại, thân thể bản năng làm ra phản ứng né tránh. Đoan Mục Nguyệt đầu ngón tay hỗn loạn một đạo lát cắt ở nàng cổ khe hở gian gặp thoáng qua. Tuyên Vân Chi môi đỏ vỡ ra ý cười, xoay người nhảy lên khinh thân mà thượng, một phen Phượng Hoàng Chu châm nháy mắt xẹt qua Đoan Mục Nguyệt góc áo, thứ lạp một tiếng. Này tuy là cây châm, lại là mang theo vô pháp làm người bỏ qua mũi nhọn. Nay chạm vào là nổ ngay động tác, kêu một chúng quần chúng sừng sốt. Cũng kêu kia chính đạn tà âm trúc huyền nhạc sư phó dừng lại. Trên đài cao chỉ còn lại có yên tĩnh vô cùng. Giây lát, hai người lại lần nữa dây dưa ở cùng nhau. Âm nhạc sư phó bắn ra thanh âm giây lát một đuổi, thanh lánh mơ hồ mang theo một cổ vô pháp bỏ qua thần bí cùng khẩn trương cảm. Cùng bầu không khí này cũng thích là hợp với tình hình. Các nàng hai cái giao chiến phương thức, đều đứng ở Tư Vân Tả phía sau đường nhất nhanh chóng hiện lên ánh sáng. Quái dị, chưa bao giờ gặp qua chiêu thức, lại tàn nhẫn vô cùng. Quả thực chiêu chiêu bị mất mạng. Này căn bản là không phải biểu diễn, đây là ở chém giết. Tư Vân Tả mày khơi mào, hẹp dài con ngươi nhanh chóng hiện lên ánh sáng. Môi mỏng ngậm ý cười càng thêm nghiền ngẫm. Tư thế lười biếng dựa vào ghế trên, tơ vàng mặt nạ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không ra cảm xúc. Đi theo liền nghe thứ một tiếng, Đoan Mục Nguyệt mang theo lát cắt thủ đao xẹt qua Tuyên Vân Chi ngực. Quần áo vỡ ra, lộ ra một mặt đỏ thắm sắc kiếm. Cùng với ba một đạo mang huyết vết thương. Hai người vừa chạm vào liền tách ra. Đoan Mục Nguyệt đứng ở lôi đài một góc, nhìn đứng ở dưới ánh trăng Tuyên Vân Chi. Thật lâu nhìn nàng. Một cái mang thương tử sĩ cùng ta đánh nhau, kết cục sẽ chỉ là chết. Tuyên Vân Chi du mắt, môi đỏ ngậm ý cười càng ngày càng đùng, từng bước một hướng nàng trước mặt đi đến, nhẹ nhàng giống nhau ý cười cười ra tiếng tới. Ngươi cảm thấy cái loại này mặt hàng, có thể cùng ta đánh đồng. Trong lời nói mang theo cao cao tại thượng, giống như nữ vương buông xuống. Chút nào không thèm để ý bị hoa khai miệng vết thương, phảng phất không hề hay biết. Tay trái chỗ ti lụa, không biết khi nào bay xuống, bại lộ ra còn chưa khỏi hẳn miệng vết thương. Tuyên Vân Chi nhanh chóng khinh thân mà thượng, trong tay cây châm đâm ra, ở Đoan Mục Nguyệt trong mắt lạnh nhạt như lúc ban đầu, không nhiều lắm không tránh nhanh chóng gần người chính tay đâm sắp tới đem xẹt qua Tuyên Vân Chi cổ hết sức. Tuyên Vân Chi vẫn luôn giống như phế tay tay trái đột nhiên xuất động, nhanh chóng xẹt qua Đoan Mục Nguyệt sau cổ, xì một tiếng. Có thể nghe được thứ gì được khảm tiến thị thanh âm. Tuyên Vân Chi như cũ hàm chứa cười, nhưng là lực đạo không có một chút ít suy yếu. Chương 157 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 33. Đoan Mục Nguyệt trong mắt nhanh chóng hiện lên kinh ngạc, trong tay lưới dao nắm lấy, quay người vừa chuyển, dùng sức cắm vào Tuyên Vân Chi tả cánh tay chung. Xì một tiếng. Máu tươi tức khắc chảy đầy đất. Tuyên Vân Chi tay phải không ngừng, Phượng Hoàng Chu châm cắm vào Đoan Mục Nguyệt ngực trái. Hai người lấy một loại quỷ dị tư thế đứng ở nơi đó, các nàng hai còn không có động tĩnh gì, ngược lại là dưới đài chưa bao giờ gặp qua huyết sắc nữ nhi ra nhóm đã hoa dung biến sắc kêu sợ hãi ra tiếng. Tuyên Vân Chi thần sắc bừng tỉnh, trong mắt hở hững đã lui tàn cái sạch sẽ. Lộng lây giống như nhà bên cô nương bộ dáng, môi đỏ mang cười. Thu tay lại. Đoan Mục Nguyệt cũng thu hồi tay. nhạt nhẽo ánh trăng chiếu vào hai người trên người, tựa hồ bốn phong muốn ngừng. Đối diện thật lâu, Đoan Mục Nguyệt thanh lãnh thanh âm. Sư phó giáo ngươi không tồi. Tuyên Vân Chi rũ mắt mỉm cười. Ngươi cũng không kém. Vừa mới, nếu các nàng không có thu tay lại, chỉ sợ đều chết ở nơi này. Tuyên Vân Chi tay trái che giấu lưỡi dao sẽ tước đoạn Đoan Mục Nguyệt cổ. Đoan Mục Nguyệt trong tay lát cắt sẽ đâm thủng nàng trái tim mà phi ngược trái. Các nàng hai cái nhìn đến đối phương, giống như là nhìn đến đã từng tắm máu chém giết từ trong địa ngục đi ra chính mình. Bởi vì quá rõ ràng, cho nên chú định thưởng thức lẫn nhau, lại không chết không ngừng. Khi nào? Đoan Mục Nguyệt ở gặp thoáng qua phải rời khỏi thời điểm, hỏi ra này hàm hồ hai chữ. Tuyên Vân Chi rũ mắt cười khẽ. Xem thiên mệnh. Khi nào tái chiến? Một cái là thiên đạo nữ chủ. Một cái là muốn công lược nữ chủ nam nhân nữ nhân. Các nàng ở bất đồng trận doanh. Sớm muộn gì, muốn chết một cái. Cho đến lúc này, là chết, là sống, muốn xem mệnh. Tuyên Vân Chi xoay người, tính toán muốn hướng dưới đài đi, lại là cảm nhận được chỗ cao kia một đạo nóng rực gần ẩn mang theo giận tái đi tầm mắt. Ngẩng đầu, vừa vặn cùng kia hẹp dài con người tương đối. Tư Vân Tà môi mỏng ý cười thực nùng, nhìn qua tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng. Nếu xem nhẹ kia trong mắt tối tăm chi sắc. Tuyên Ngự Y Yệ, giàu có mị lực thanh âm vang lên. Hắn từ chỗ cao đi xuống tới, hoàn toàn đều bỏ qua rớt trên long ỷ tần cảnh nghiên. Màu đỏ sậm quần áo sân đến hắn dường như từ hắc ám nhất địa phương khai ra trà Mỹ, mang theo tuyệt đối huyên náo diễm, dạo bước đi tới. Cho đến đi đến Tuyên Vân Chi trước mặt, đứng yên. Nhìn ngực trái thương, còn giữ huyết, mặc danh làm hắn tâm tình bực bội đến không được, liền hận không thể, đem trước mắt nữ nhân này bóp chết. Lại nhìn nàng hơi mang tái nhợt môi sắc, trên mặt còn mang theo một bộ có điểm trột dạ bộ dáng, một lòng giống như là bị người hung hăng mà nắm, lặp lại trả đạp. Cái này, đáng chết nữ nhân. Thật sự nên lấy căn dây xích buộc ở chính mình trước mặt, hảo hảo xem lao, gắt gao nhìn, xem nàng còn dám không dám như vậy không kiêng nể gì. Suy nghĩ mờ ảo, cuối cùng, vẫn là đem người dùng sức ôm vào trong ngực, một phen bế lên. Chậm rãi thanh âm mang theo tức giận, tựa hồ là ở hàm răng phùng nói ra. Còn dám có tiếp theo, bổn vương tự mình đánh gãy chân của ngươi, không cần ô uế người khác tay. Tán đạm ánh trăng vẩy lên người, Tuyên Vân Chi nâng lên mang huyết tay, nhẹ nhàng nắm lấy Tư Vân Tà góc áo. Tựa hồ này mang theo gió lạnh đêm, cũng không tính quá lạnh. Hoàng cung thiên điện. Ngự y y nơm nớp lo sợ quỳ gối mép giường, vì Tuyên Vân Chi xử lý miệng vết thương. Tư Vân Tà ngồi ở một bên, rõ ràng rũ mắt mang cười, chỉ là trên người mang theo nguy hiểm cùng tối tăm, gọi người như thế nào cũng bỏ qua không được. Màu đỏ sậm quần áo, mang ra cực hạn huyên náo tà. Tuyên Vân Chi đầu vùi vào gối đầu, nỗ lực bỏ qua rớt miệng vết thương truyền đến đau đớn. Đi theo liền nghe được thanh âm. Len keng, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn 90. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tuyên Vân Chi sửng sốt. Tần cảnh nghiên hảo vận giá trị giảm xuống. Vì sao? Chương 158 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 34. Nàng trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, rốt cuộc không phải lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng như cũ xem như cái tân nhân, nhưng căn cứ trước hai lần, nàng cũng ẩn ẩn phát hiện chút quy tắc. Giống như là, tuy rằng mỗi lần đều sẽ có minh xác mục tiêu, công lược bất đồng thiên đạo sùng nhi. Hoặc là nam chủ, hoặc là nữ chủ. Nhưng là, nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mỗi một lần công lược đều là hoàn toàn bất đồng. Tỷ như, cái thứ nhất vị diện thời điểm, công lược Nam Cung Vũ là đơn thuần chỉ cần đối hắn tạo thành thương tổn liền có thể giảm bớt chỉ số may mắn. Đến cái thứ hai vị diện công lược Ngộng Vũ Văn, là phải đối nàng dựa nam nhân tạo thành thương tổn, nàng chỉ số may mắn mới có thể giảm bớt. Mà thế giới này, Ba Tuyên Vân Chi đang tìm công lược Tần Cảnh Nghiên phương pháp, liền ở ngay lúc này, hệ thống đột nhiên ra tiếng cùng nàng nói, Tần Cảnh Nghiên hảo vận giá trị đã giảm bớt. Này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng trong lòng không ngừng hiện lên vô số ý niệm, bởi vì không có đầu mối, càng muốn, liền càng phiên loạn. Lạnh băng hệ thống thanh âm ở nàng trong đầu lại lần nữa xuất hiện. Tất bốn, bởi vì vị diện này là A cấp, hệ thống nhắc nhở, Tần Cảnh Nghiên trúng độc mệnh ở sớm tối. Chỉ số may mắn giảm 10. Tần Cảnh Nghiên trúng độc. Áo, đúng rồi, căn cứ kia buồn như tiểu thuyết phát triển, tại đây chàng yến hội trùng, Tần Cảnh Nghiên trúng độc, bởi vì chuyện này, Tần Cảnh Nghiên cùng nữ chủ mới có lúc sau giao thoa phát triển. Nghĩ thời điểm, nàng rũ mắt trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang. Kia bổn tiểu thuyết 8. Nàng nhanh chóng như là bắt giữ tới rồi chút cái gì, lại như là muốn nghiệm chứng giống nhau, từ trong đầu đối với hệ thống dò hỏi ra tiếng. Nếu ta ngăn cản bọn họ tìm được giải dược, làm cho Tần Cảnh Nghiên cuối cùng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình 6. Nói còn chưa dứt lời, trong đầu ong long long thanh âm vang lên. Tất 4, hệ thống nhắc nhở, căn cứ mưu chúng phát triển, thiên đạo sủng nhi cần thiết muốn trở thành nhất thống ngũ quốc bá chủ. Nếu ngài làm thiên đạo sủng nhi trước tiên tử vong, thế giới này sẽ sụp đổ. Tuyên Vân Chi khuất khuất ngón tay, môi đỏ chậm rãi gợi lên, như là minh bạch chút cái gì giống nhau. 001, ngươi cho ta kia bổn tiểu thuyết, là ở nói cho ta, không thể thay đổi tiểu thuyết phát triển quỹ đạo, hết thể muốn dựa theo nó mặt trên viết cốt truyện tới phát triển đúng hay không đối. 001 hệ thống 7. Che giấu như vậy hảo, đều bị phát hiện, ký chủ giống như càng thông minh chút. Tuyên Vân Chi không có nghe được 001 hệ thống thanh âm, tự cố trả lời. Cho nên, công lược Tần Cảnh Nghiên phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dựa theo kia bổn tiểu thuyết trung lộ tuyến, Tần Cảnh Nghiên mỗi gặp một đạo khảm liền sẽ rơi chậm lại chỉ số may mắn, như thế di vãng, chờ hắn đăng cơ là lúc, đó là chỉ số may mắn mất đi ngày. Liên như nhau vừa mới, Tần Cảnh Nghiên dựa theo tiểu thuyết lộ tuyến trúng độc, chỉ số may mắn bị yếu bất 10. Kia như thế nói 4, nàng duy nhất phải làm đó là chờ đợi Tần Cảnh Nghiên đăng cơ ngày, tính tính thời gian, đã hơn một năm, mặt khác hai nước liền sẽ bị Tư Vân Tà Xích Hồn Quân nuốt vào. Cái này ý tưởng đang ở nàng trong đầu hiện lên, 001 hệ thống thanh âm lập tức thoáng hiện. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ ngài công lược thời gian chỉ có nửa năm kỳ hạn, nếu là vô pháp hoàn thành, nhiệm vụ sẽ tuyên cáo thất bại. Chậc! Nay còn nhưng thật ra lần đầu có thời gian hạn chế. Cung nàng thực lực không phân cao thấp vị diện nữ chủ, cần thiết phải cưỡng chế dựa theo tiểu thuyết tiến độ đi Tần Cảnh Nghiên cốt truyện phát triển, còn có liên tục tính nhiệm vụ chỉ làm một cái. Nay đó, đứng ở nàng đối diện đối địch nhân tố, hết thảy đều yêu cầu xử lý rớt. Thật sự không hổ là, khó khăn hình thức ga cấp vị diện. Kia bổn tiểu thuyết nàng đã đọc hơn phân nửa, nàng không thể không bội phục kia bổn như tiểu thuyết tác giả suy nghĩ kín đáo. Một quyền đánh nữ tính cổ đại ngôn tình tiểu thuyết tên tuổi huyết vũ tinh phong chiến đấu. Như vậy tưởng tượng, Tuyên Vân Chi có chút đau đầu. Chương 159 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 35. Nàng rũ rượi vào mép giường, cho đến lòng bàn tay chỗ truyền đến một mạt đau đớn, nhíu mày hoàn hồn. Cùng không biết khi nào ngồi ở mép giường Tư Vân Tà đối thượng tầm mắt. Hắn nửa rũ mắt, không biết từ chỗ nào móc ra một khối quên bạch khăn tay, hệ ở Tuyên Vân Chi tay trái chỗ, chặn tay trái trong lòng bàn tay vết sẹo. Màu đỏ sậm quần áo, mang theo che trời lấp đất huyên náo diễm, hẹp dài con ngươi vừa nhấc, rõ ràng kia tơ vàng mặt nạ bảo hộ che đậy hơn phân nửa cảm xúc. Nhưng là Tuyên Vân Chi lại vẫn là phát giác một mặt nguy hiểm chi ý. Suy nghĩ cái gì? Chậm rãi thanh âm, mang theo vô pháp ngôn ngữ mị lực, từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra. Tuyên Vân Chi cúi đầu rũ mắt. Suy nghĩ hẳn là như thế nào đem ta cùng Đoan Mục Nguyệt sự tình cấp lửa gạt qua đi. Lửa gạt. Nghe thế hai chữ, Tư Vân Tà đột nhiên cười ra tiếng tới, môi mỏng mang ra ý cười càng thêm nồng đậm tà tứ. Tơ vàng mặt nạ bảo hộ bị khớp xương rõ ràng tay thao xuống, ném tới một bên. Lộ ra kia trương tuấn Mỹ vô song rồi lại mạc danh gọi người cảm thấy nguy hiểm tinh xảo khuôn mặt. Theo sát, nàng cầm bị người nắm. Người nữ nhân này, còn biết bổn vương sẽ hỏi. Hai người ai đến cực gần, không biết khi nào, ngự y đi sớm đã lui ra. Tuyên Vân Chi vỡ ra khỏe môi, duỗi tay lôi kéo hắn vào áo, đôi mắt ba ba nhìn. Vương gia đại nhân có đại lượng. Việc này ba có không không hỏi. Tư Vân Tà nghe nàng thanh âm, đại khái là bởi vì ăn một thân thương, thế cho nên suy yếu liền thanh âm đều mềm rất nhiều. Hẹp dài con ngươi nhìn nàng có chút tái nhợt khỏe môi, ngón tay vướt ve đi lên. Ngươi ba. Tiết hầu lăn lộn, mới vừa phát ra một cái âm, liền nghe cửa đường nhất chuyển đến thanh âm. Vương gia, hoàng thượng trúng độc. Nay đột ngột thanh âm, tiêu Tư Vân Tà nuốt xuống trong miệng nói. Vung tay. Xoay người nhìn về phía cửa. Tiến vào. Đường nhất đi vào tới, nhìn đến Tư Vân Tà không có mang tơ vàng mặt nạ, đầu tiên là sửng sốt. Đi theo liền nghe Tư Vân Tà không chút để ý dựa vào ở mép giường. Sao lại thế này? Đường nhất phục hồi tinh thần lại. Hồi vương ra, nửa canh giờ phía trước, hoàng thượng trước tiên rời đi, trở lại thừa càn điện lúc sau trên người có chút không thoải mái, tuyên thái y tiến đến trần trị, đi theo hoàng thượng trên người liền xuất hiện một ít khủng bố biến hóa, thả đau đớn khó nhịn, nghe thái y liễu chẩn bệnh, là chúng ngàn mặt độc. Tư Vân Tàn nửa rũ con ngươi gật đầu, như thế liền xem như đã biết. Nửa ngày lúc sau, đứng lên, cấp Tuyên Vân Chi dịch dịch góc chăn. Hoàng thượng xảy ra chuyện, vô luận như thế nào bổn vương cái này làm hoàng thúc cũng nên đi xem. Nói thời điểm hắn môi mỏng xẹt qua một mạt mỏng lạnh. Liền tính không có bất luận cái gì huyết thống, tên này đầu cũng ở chỗ này phóng. Hắn lạnh lạnh vài câu, dường như ở cùng Tuyên Vân Chi giải thích. Nói xong, tầm mắt dừng ở Tuyên Vân Chi trên mặt. Hảo hảo nghỉ ngơi, nếu ra cung, liền tới đón ngươi. Nàng gật gật đầu, xem như đồng ý. Sau đó Đường Nhất cùng Tư Vân Tả liền rời đi. Tuyên Vân Chi thân thể thực hư, thế cho nên nằm ở trên giường mơ màng vây vây đã ngủ. Đại khái là bởi vì địa phương xa lạ duyên cớ, ngủ không trong chốc lát lại tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, nghĩ nghĩ, đứng dậy xuống giường. Tiến cung cơ hội khó được, tổng nên là muốn đi dạo quen thuộc, khó bảo toàn tiếp theo tiến cung còn có thể hay không tồn tại đi ra ngoài. Rốt cuộc thân thể này kết cục cuối cùng là bị chôn sâu ở hậu cung bên trong. Nàng tùy tay chọn một kiện áo choàng, đi ra nhà cửa, dọc theo một cái đường sỏi đá lang thang không có mục tiêu đi tới. Ước chừng là bởi vì thói quen hắc ám duyên cớ, ngược lại là càng hắc ám địa phương càng nhẹ nhàng. Chỉ là nàng đã quên, nay càng hắc ám đồ vật, dơ bẩn đồ vật biến càng nhiều. La tướng quân, này thánh diễm công quốc tiểu hoàng đế là làm sao vậy? Hồi công chúa, nghe nói là trúng độc. Ẩn ẩn nói từ rừng cây che đậy bên hồ truyền đến. Chương 160 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 36. Là ai hạ độc? Dễ nghe thanh âm mang theo nghi hoặc, còn có chút điểm điểm cao hứng ý vị. Không biết, bất quá, căn cứ thám tử nói, Đoan Mục gia đích nữ là hoàng thượng trúng độc cuối cùng phía trước cuối cùng một cái nhìn thấy người. Thiết huyết thanh âm mang theo, chút trầm ổn. Đoan Mục gia đích nữ là ai đều không có quan hệ, thánh diễm công quốc hoàng đế trúng độc nguy ở sớm tối. Nhiếp chính vương vô luận như thế nào đều nên bận tâm một ít bá tánh thanh âm, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng Long Trung công quốc liên lạc một phen cảm tình. Hiện tại có thánh diễm công quốc này tòa mánh hổ ở phía trước, tin tưởng phía trước gân đoán đều nhưng xóa bỏ toàn bộ. Dễ nghe thanh âm, đạo lý rõ ràng phân tích. Tuyên Vân Chi đi ở đường sỏi đá thượng từ xa tới gần, bước chân không ngừng. Cái kia nữ tử thanh âm nhưng thật ra quen thuộc, Tiên Lan công quốc công chúa Bạch Thiên Thiên. Bất quá này hai cái thương nghị người tựa hồ quá đầu nhập, thế cho nên hàn huyên lâu như vậy đều không có phát hiện nàng tới gần. Không không một hệ thống thanh âm từ trong đầu lại lần nữa nhanh chóng vang lên. Len keng, thỉnh ký chủ không cần quên liên tục tính nhiệm vụ chi nhánh nhị, đoạt được đệ nhị cái huyền vũ lệnh. Ta không quên. Tuyên Vân Chi từ trong đầu đáp lại. Nay phân thần chi gian, mũi chân nhắc tới một viên đá. Bẹp đụng tới phía trước cục đá phát ra tiếng vang. Dẫn đầu đứng ở Bạch Thiên Thiên trước mặt nam nhân phản ứng lại đây, ánh mắt một lệ, thiết huyết trên mặt có vẻ càng thêm nghiêm túc. Ai? Đi theo lưỡng đạo tầm mắt động tác nhất trí hướng về Tuyên Vân Chi xem ra. Nhật nhạt ánh trăng chiếu vào một thân bạch y dị Tuyên Vân Chi trên người, sấn càng thêm tinh xảo mờ ảo. Bạch Thiên Thiên vừa thấy đã đến người, hung hăng nắm chặt lòng bàn tay. Là ngươi? Trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì? Cười đột nhiên từ trên mặt nở rộ tới, đột nhiên nói. Vất chỉ tướng quân, chỉ sợ ngươi không quen biết, bản công chúa cho ngươi giới thiệu một chút, vị này bà, chính là nhiếp chính vương bên người tâm phúc Tuyên Vân Chi cô nương. Kia lời nói như thế nào nghe, đều mang theo một cổ âm dương quái khí ý vị. Vất chỉ hạo tuy rằng ăn mặc cẩm tú tơ lụa, nhưng là xem hắn cả người thiết huyết, còn có vừa mới Bạch Thiên Thiên xưng hô, chỉ sợ vị này cũng là cái ngạnh cha. Là ngươi. Vất chỉ hạo nheo lại đôi mắt trên dưới đánh giá Tuyên Vân Chi. Vừa mới ở kia lôi đài phía trên, Đoan Mục Nguyệt cùng Tuyên Vân Chi chiến đấu, ở không hiểu võ người trong mắt cũng chỉ là nhìn một hồi náo nhiệt. Nhưng là ở trong mắt hắn, quả thực chính là khiếp sợ vô cùng. Kia nhất chiêu nhất thức, nhìn như quỷ dị đơn giản, lại đao đao chí mạng, mỗi nhất chiêu nhất thức sở mang ra chí mạng, liền hắn cái này thần kinh bách chiến tướng quân cũng không dám bảo đảm có thể tồn tại từ phía trên đi xuống đi. Nghĩ thời điểm, Vất Chỉ Hạo nhanh chóng nhìn Tuyên Vân Chi phía sau, phát hiện không có bất luận kẻ nào đi theo. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một màn sát khí. Nữ nhân này thật sự là cái biến số, tuyệt đối không thể lưu trữ. Tuyên Vân Chi cười như không cười, liếc một chút Vất Chỉ Hạo. Bước chân không ngừng hướng bọn họ trước mặt đi đến. Xem tướng quân ánh mắt, cũng không tính toán muốn ta tồn tại rời đi. Nàng liền che lấp đều không có, trần trụi nói ra bất chỉ hảo ý nghĩ trong lòng. Tùy ý lay động, không có sợ hãi. Cho đến, nàng ánh mắt đảo qua Bạch Thiên Thiên bên hông. Tán đạm ánh trăng chiếu xuống tới, một quả đen nhánh lệnh bài một cái giác lộ ra tới. Chật! Thuyên Vân Chi mèo máu đầu, kia bộ dáng, nhưng thật ra cùng nàng được đến huyền vũ lệnh bộ dáng tương tự. Nghĩ đến, nàng đột nhiên lộ ra một cái thâm ý tươi cười. Huyền vũ cung cái này tổ chức, từ đầu đến cuối từ mưu này bổn tiểu thuyết đều thực thần bí. Bất quá căn cứ tác giả giới thiệu, nó lúc đầu với Tiên Lan công quốc hoàng tộc, sau lại phát triển trở thành một cái giang hồ lưu phái, sau lại Tư Vân Tà tấn công Tiên Lan công quốc, cũng bởi vì cái này huyền vũ cung đau đầu một trận. Bạch Thiên Thiên là Tiên Lan công quốc hoàng tộc, là duy nhất công chúa, kia có được huyền vũ cung một quả huyền vũ lệnh cũng đều không phải là không có khả năng sự. Chương 161 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 37. Như thế tưởng, Bạch Thiên Thiên trên người kia cái lệnh bài càng xem càng giống huyền vũ lệnh. Như vậy nghĩ thời điểm, Tuyên Vân Chi đột nhiên ra tay, khinh thân Bạch Thiên Thiên bên người, tốc độ mau ngay cả ở Bạch Thiên Thiên trước mặt Tuất Chỉ Hạo cũng chưa phản ứng lại đây. Hoặc là nói, Tuất Chỉ Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Tuyên Vân Chi dám can đảm ở như vậy bất lợi dưới tình huống động thủ. Phượng Hoàng Chu châm để ở Bạch Thiên Thiên trắng non trên cổ. Tuyên Vân Chi ngậm môi câu cười, không cho phép núp nhích. Tuất Chỉ Hạo sắc mặt xanh mét. Bạch Thiên Thiên sợ tới mức cứng còng ở đàng kia vừa động cũng không dám động. Thả công chúa. Tuất Chỉ Hạo xanh mặt sắc ra tiếng, trước hết phản ứng. Tuyên Vân Chi bĩu môi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hồ nước. Hảo. Nói, xoay người một tay đem Bạch Thiên Thiên đẩy mạnh hồ nước. Thuận tay đem nàng bên hông kia cái lệnh bài rút ra. A. Bạch Thiên Thiên truy hồ. Tuất Chỉ Hạo sắc mặt tâm trầm. Ở truy hồ Bạch Thiên Thiên cùng Tuyên Vân Chi trên người qua lại di động, cuối cùng vẫn là quyết định nhảy hồ cứu chủ. Bùm một tiếng đi theo nhảy đi vào. Tuyên Vân Chi không nói hai lời, xoay người liền chạy. Trên người nàng cả người là thương, không có khôi phục lại. Nguyên bản này thân mình liền nhược cùng Nam Cung Hạo đánh nhau kết cục cũng chỉ có nàng bị đánh chết này một cái đường ra. Theo sát 001 hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ, liên tục tính nhiệm vụ chi nhánh nhị hoàn thành. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Nàng gắt gao nắm lấy kia cái lệnh bài, thế nhưng đánh cuộc chính xác. Phía sau Bạch Thiên Thiên tiếng gào biến mất, ước chừng là bị cứu lên bờ. Nhịn không được mày nhăn lại, nàng dự cảm nói cho nàng, Tuất Chỉ Hạo sẽ không như vậy buông tha nàng. Bước chân một đốn thân mình chợt lóe, trốn vào phụ cận núi giả. Nàng thân mình mới vừa ẩn ở phía sau núi, Tuất Chỉ Hạo đã đuổi theo lại đây. Chỉ là hắn đứng ở Tuyên Vân Chi vừa mới quẹo vào địa phương cũng không có thuận thế mà đi, mà là nhắm mắt lại dùng sức một người. Trên mặt lộ ra đi săn thức năm chắc thắng lợi mỉm cười. Chạy đi, ngươi chạy không ra lòng bàn tay của ta, vật nhỏ. Thanh âm tại đây hơi lạnh ban đêm làm người sống lưng lạnh cả người. Tuyên Vân Chi du mắt chung quanh nhìn quét một vòng, ba bước cũng hai bước, trực tiếp từ núi giả nhảy xuống, tiến vào một bên dòng suối chung. Tuất Chỉ Hạo nghe được bùn một tiếng, mày nhăn lại. Bên hồ lân lân lan tràn ra bọt nước. Nơi đó có dấu vết để lại, có người nhảy tới trong hồ. Chỉ là có người nhảy đến trong hồ sợ là đã du tẩu. Tuất Chỉ Hạo nắm chặt khởi nắm tay, như ương giống nhau đôi mắt tại đây đứng lặp lại tuần tra thật lâu sau. Rốt cuộc còn có cái công chúa ở đằng kia, sợ nàng ra chuyện gì, xoay người dọc theo ven mảnh đất rời đi. Chờ đến hắn rời đi mặt hồ như cũ bình tĩnh một mảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ đột nhiên vụt ra cá nhân tới. Tuyên Vân Chi như là cái nữ thủy quỷ giống nhau, từ trong hồ bò ra tới. Nàng nằm ở mặt cỏ, hoàn toàn không màng cả người ướt đẫm cùng với vỡ ra miệng vết thương, cười ha hả bộ dáng, quả thực có thể nhường đường quá người dọa điên mất. Ở trên cỏ nghỉ ngơi nửa ngày, tính toán đứng lên, ầm một tiếng lung lay lại ngã xuống trên mặt đất, như là cái hán tử say giống nhau. Trên người một canh giờ phía trước vừa mới băng bó trụ miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. Súng nước máu tươi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Không biết qua bao lâu, nghe được có tiếng bước chân tới gần, nguyên bản suy yếu tầm mắt dây lắt thành hờ hững, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn Tư Vân Tà màu đỏ sẫm quần áo kim sắc văn ti đế, phía sau đường nhất theo sát sau đó xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Tuyên Vân Chi nhẹ nhàng thở ra, phịch một chút lại ghé vào trên mặt đất. Như vậy lan lộn. vừa mới tích góp ra tới sức lực lại đều hao hết. Chương 162 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 38. Tư Vân Tà ở Tuyên Vân Chi trước mặt dừng lại, không lưng, đẹp môi mỏng độ cung như cũ như lúc ban đầu. Không hảo hảo dưỡng thương, còn chạy ra đem chính mình biến thành này phó quỷ bộ dáng. Tuyên Vân Chi, ta xem ngươi là chán sống rồi. Dễ nghe thanh âm, cùng với hơi lạnh gió đêm bay tới nàng lỗ thai. Chợt nghe lời hắn, nghe không ra bất giận tới. Nhưng là đứng ở Tư Vân Tà phía sau đường nhất lại là Trinh Lăng một cái chớp mắt, ngược lại nhìn về phía trên mặt đất Tuyên Vân Chi. Vừa mới, vương gia không có tự xưng bổn vương, mà là xưng ta. Tuyên Vân Chi lúc này ở vì chính mình sống sót sau tai nạn thở phào nhẹ nhõm, nơi nào còn chú ý tới này đó. Nàng vỡ ra một chút khóe môi, nói: nơi nào, biết này vùng hoang vu dã ngoại, còn có thể gặp được người, thiếu chút nữa, liền, không thể tồn tại gặp ngươi. Nàng nói chuyện đứt quãng, thiêu hao rất lớn sức lực. Tư Vân Tà rũ mắt nhìn nàng hảo nửa ngày, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống, đem cái này cả người ướt đẫm không hề người dạng nữ nhân ôm ở trong lòng ngực, đứng lên. Tuyên Vân Chi cảm nhận được chính mình bị ôm vào một cái cứng rắn ngực khẩu. Ánh mắt hơi lượng, cũng căn bản không khách khí, đông một chút ngã xuống hắn trong lòng ngực. Rõ ràng, nàng nên cảnh giác mọi người. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, vừa thấy đến người nam nhân này, này trái tim liền tự động giải trừ hàng rào, liền dường như chắc chắn hắn sẽ không thương tổn nàng. Tí tách, bọt nước theo hắn màu đỏ sẫm tơ vàng văn đế quần áo góc áo, nhỏ giọt ở trên mặt đất. Tư Vân Tà rũ mắt nhìn nàng tái nhợt suy yếu bộ dáng, lại hướng trong lòng ngực nắm thật chặt. Dạo bước trở về đi đến. Người gặp ai? Dễ nghe thanh âm nhìn như không chút để ý. Nàng nửa tỉnh nửa mê, tưởng tượng đến người kia, liền nhớ tới vừa mới hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, tâm tình không cấm hảo chút. Tiên Lan công quốc tướng quân Ất Trì Hạo, hắn muốn giết ta, ta chạy mất. Tư Vân Tà rũ xuống đôi mắt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên chút cái gì. Lại ngẩng đầu, liếc liếc mắt một cái một bên đường nhất. Đường nhất tiếp thu đến vương gia chỉ thị, bước chân một đốn, cùng Tư Vân Tà sai khai một bước, xoay người biến mất ở trong đêm tối. Lại nói bên kia, Bạch Thiên Thiên bị Ất Trì Hạo đưa về sứ thần chỗ ở. Nàng cả người ướt đẫm, trong lòng hung tợn, ở Ất Trì Hạo trước khi đi hết sức, rốt cuộc nhịn không được nói. Ất Trì tướng quân, nữ nhân kia không trừ, lòng ta khó an. Ất Trì Hạo đôi tay ôm quyền quỳ rạp xuống đất, thanh âm len ken hữu lực. Thỉnh công chúa yên tâm, thần chắc chắn đem nàng cái đầu trên cổ mang tới, để giải tâm họa. Bạch Thiên Thiên nghe, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới an tâm tùy ý một bên tỷ nữ hầu hạ nghỉ ngơi. Ất Trì Hạo đi ra công chúa phòng, đang định hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến một thân vật áo, bộ dáng nội liễm không chút cẩu thả nam nhân đứng ở hắn phòng cửa. Ất Trì Hạo nheo lại đôi mắt, mang theo cảnh giác. Người nam nhân này, hắn nhận được, nhiếp chính vương bên người cái kia như hình với bóng thị vệ, têu Đường Nhất. Đi theo Đường Nhất thi lễ, khuôn mặt hòa ái. Ất Trì tướng quân. Như vậy vãn quấy rầy, nhà ta vương gia cho mời. Đường Nhất vừa thốt lên xong, Ất Trì Hạo liền đem đêm nay gặp được nữ nhân kia liên tưởng lên. Nghe nói, vương gia thực sủng ái nữ nhân kia, đại khái là nữ nhân kia thổi bên gối phòng, đây là muốn tính toán tiểu trường đại giới. Ất Trì Hạo đôi tay bồi với phía sau, mặt vô biểu tình. Sắc trời đã trễ thế này, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói, mới vừa nhấc chân. Khí vang hắc y hệ nhân đột nhiên hiện ra, đem hắn vây quanh, trong đó một người cầm trong tay trường kiếm bức ở hắn cổ gian. Ất Trì Hạo sắc mặt xanh mét. Đây là có ý tứ gì? Đường Nhất cười rất xa đứng cười hòa ái. Vương gia hảo ý mời tướng quân là tưởng chính mình tiến đến, vẫn là tưởng nâng qua đi. Chậm rãi thanh âm, như cũng là không tiêu ngạo không xiểm định. Chương 163 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 38. Một cái nho nhỏ thị vệ, dám can đảm sai người đem mũi kiếm đặt ở một vị đại tướng quân trên cổ uy hiếp. Quả thực cả gan làm loạn. Ất Trì Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng là hiện tại hắn không có lựa chọn khác. Tê tê. Đau. Tuyên Vân Chi ghé vào trên giường một giường chăn mỏng cái ở bên hông, mấy cây hồng nhạt thẳng mang hệ ở bên hông, lộ ra bóng loáng non mịn da thịt. Nếu là không có mặt trên mang huyết vết thương, sợ là chỉ dựa vào một màn này liền cũng đủ làm người tắm máu phun trương. Bất quá hiện tại chín. Tuyên Vân Chi đầu chôn ở gối đầu gian nghiến răng nghiến lợi. Dường như khí đến không được, rồi lại không có biện pháp nằm ở đàng kia chịu. Một đôi khớp xương rõ ràng tay cầm một trắng tinh khăn một chút sát thử qua nàng miệng vết thương. Xem kia tay kính nhi, cũng là hạ chút lực đạo. Tư Vân Tà nửa lĩa mặt mày, đối nàng từng tiếng xúc xúc thân mình kêu đau dường như không có nghe được giống nhau. Thủ hạ không ngừng rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, băng bó. Nửa ngày, không hảo hảo ở trong phòng đốc, đi ra ngoài tao này tội, ngươi còn ủy khuất. Tiết hầu trên dưới lan lộn, dễ nghe lời nói từ môi mỏng trung truyền ra. Tuyên Vân Chi đôi tay bái gối đầu không nói gì. Nàng đây là ủy khuất sao ba? Nàng đây là đau. Rõ ràng biết bị thương, rõ ràng biết nước vào nhiễm trùng, còn như vậy dùng sức rửa sạch miệng vết thương, còn dùng kích thích tính như vậy cường kim xăng dược, căn bản là cố ý muốn nàng chịu tội. Tư Vân Tà nhìn nữ nhân này gầy yếu bộ dáng, mềm mặt ghé vào trên giường một câu cũng không nói. Hoàn toàn không có kia ở trên lôi đài tùy ý hở hững bộ dáng. Dường như biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Không cho ngươi đau chút, ngươi sẽ không trường trí nhớ. Chờ đến hắn thượng xong dược, Tuyên Vân Chi xả quá chăn mỏng, đem chính mình bao vây cái sạch sẽ, nhân thể một quần quận tới rồi giường bên trong đi. Đi theo một đôi tay cánh tay chặt chẽ ôm nàng, đi theo liền người mang chăn hết thể đều cấp ôm qua đi, ôm vào trong lòng ngực. Sợi tóc buông xuống, nàng tả hữu không thể động đậy, chỉ phải bị buộc cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau. Nàng còn chưa nói chuyện, người nào đó nhưng thật ra dẫn đầu lên tiếng. Tuyên Vân Chi, sự tình hôm nay, bổn vương thực tức giận. Hẹp dài con ngươi mang theo nàng vô pháp cân nhắc thâm thúy cùng đen nhánh. Tuyên Vân Chi buông xuống bả vai, kéo tùng đầu. Ta về sau sẽ khắc chế một ít. Hôm nay cùng Đoan Mục Nguyệt đánh nhau, nàng thật sự là quá hưng phấn, thậm chí liên nhiệm vụ, liền thời đại này quy củ gì đó, hết thể đều không màng thượng. Đoan Mục Nguyệt là Đoan Mục thừa tướng gia đích nữ, mà Tuyên Vân Chi tuy rằng hiện tại quan thượng Tư Vân Tà tương lai vương phi tên tuổi, nhưng là cứu này căn nguyên, Tuyên Vân Chi là cái mất nước tội nhân. Nàng này đó thân phận vô luận cái nào lấy ra tới đều cũng đủ chói mắt, hơn nữa Tư Vân Tà này quyền lợi ngập trời nhiếp chính vương, nàng ở nơi đầu sóng ngọn gió hiện tại sáng suốt nhất cách làm, là hẳn là điệu thấp. Nàng cùng Đoan Mục Nguyệt đánh vừa ra, kia quỷ dị trí mạng chiêu thức, chỉ sợ ở đây có chút nhãn lực thấy nhi người đều nhớ kỹ nàng, còn như thế nào điệu thấp. Tư Vân Tà nhìn nàng cụp mi rũ mắt bộ dáng, ôm nàng bên hông tay đột nhiên dùng sức, càng dùng sức kéo hướng trong lòng ngực mình. Ngươi biết bổn vương đang nói cái gì? Môi mỏng tuy rằng mang ra độ cung, lại là mạc danh nhiễm chút tức giận. Nàng chớp chớp mắt, đôi mắt lấp lánh lượng nhìn hắn, trong tầm mắt hiện lên một mạt mờ mịt cùng vô thố. Không phải lôi đại sự. Đó là cái gì? Rõ ràng thằng ngãi này khỏe môi mang cười, lại cứ này lười biếng trong hơi thở mang theo làm nàng phát hiện nguy hiểm. Còn thỉnh vương gia minh kỳ. Nàng suy nghĩ một câu tương đối an toàn tìm từ, ít nhất câu này hẳn là sẽ không sinh khí đi. Chương 164 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 39. Tư Vân Tà tơ vàng mặt nạ bảo hộ tháo xuống, lộ ra kia trường tuấn mỹ vô song khuôn mặt. Đôi mắt nhẹ híp, nhìn trong lòng ngực bọc đến cùng cái bánh trưng giống nhau nữ nhân. Nửa ngày lúc sau, thanh âm chậm rãi. Tự ngươi từ nô lệ doanh bị bổn vương cứu ra là lúc, từ trong ra ngoài liền đều nên là bổn vương. Hắn nói công khai lại theo lý thường hẳn là. Tuyên Vân Chi cảm thấy thằng nhãi này nói khẳng định còn chưa nói xong. Hẹp dài con ngươi ở nàng nhìn không tới thời điểm nhanh chóng hiện lên một mạt hường quang. Huyên áo diễm bộ dáng mang theo không dung bỏ qua cường thế cùng nguy hiểm. Bổn vương nữ nhân, muốn làm cái gì, làm đó là. Nhưng ngươi nếu là còn dám giống hôm nay lần này lộng một thân thương. 7. Hắn câu nói kế tiếp không có nói, nhưng là kia hẹp dài con ngươi hỗn loạn nguy hiểm, rành mạch truyền đạt tới rồi. Rõ ràng thanh âm mang theo độc hữu mị lực dễ nghe đến làm người nhịn không được tán thưởng, nhưng là kia trong xương cốt hung ác, luôn là gọi người không dám bỏ qua. Tư Vân Tà nói xong, nhìn đến Tuyên Vân Chi ngoan ngoan gật đầu. Trong lòng kia cổ khống chế không được táo úc, rốt cuộc mới hòa hoan chút. Này ôm còn không có một chén trà nhỏ công phu, Tuyên Vân Chi đã ghé vào hắn trong lòng ngực đã ngủ. Tư Vân Tà rũ mắt, nhìn cái này nhu nhược không được nữ nhân. Mảnh khảnh cổ lộ ở trước mắt hắn, tựa hồ chỉ cần hắn thoáng dùng một chút lực, này sinh mệnh liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Lại là cuối cùng cái gì cũng không có làm, môi mỏng mang ra ý cười tới. Đem người đặt ở trên giường, đi ra nhà ở. Đường Nhất sớm ở trước cửa chờ. Vương gia, người mang đến. trong thanh âm mang theo tuyệt đối cung kính. Mang lại đây. Hắn nửa rũ mắt, lười biếng đến cực điểm, mị hoặc đến cực điểm. Dễ nghe thanh âm chậm rãi chuốt xuống chạy xuôi mà ra. Là. Đi theo, Quất Chi Hạo xuất hiện ở trong sân, phía sau bốn cái hắc ý y nhân đi theo giả. Xem Quất Chi Hạo bộ dáng, như cũng là kia thân cẩm y y tơ lụa, nhìn dáng vẻ vẫn luôn chỉ là hạn chế hắn hành động, vẫn chưa đối hắn động thủ. Quất Chi tướng quân, hạnh ngộ. Thư Vân Tả thanh âm lười nhác vang lên. Quất Chi Hạo theo thanh âm nhìn lại, đương thấy rõ ràng Tư Vân Tả thời điểm, lại là ngốc lăng ở. Tuấn Mỹ bộ dáng, huyên náo diễm nguy hiểm, rồi lại mang theo chí mạng hấp dẫn. Nghe đồn cái kia thần bí nhiếp chính vương, hôm nay không biết là đã quên vẫn là sao, thế nhưng không có đeo tơ vàng mặt nạ. Quất Chi Hạo ở dại ra qua đi, đôi tay ôm quyền thi lễ. Không biết vương gia tìm mạt tướng tiến đến chuyện gì. Tư Vân Tả màu đỏ rực tơ vàng văn lạc quần áo, tại đây dưới ánh trăng có vẻ càng thêm tôn quý cùng thần bí. Liền thấy hắn rũ mắt, môi mỏng hàm chứa ý cười. Vốn có ý muốn đều là tướng quân, xem tướng quân ý tứ tựa hồ không cam nguyện. Quất Chi Hạo đáp lại trung quy trung củ. Không dám, chỉ là mạt tướng cho rằng sắc trời đã khuya, ngày mai lại tục cũng không muộn. Tư Vân Tả sửa sửa ống tay áo, thanh âm chậm rãi gật đầu. Cũng đúng. Giọng nói lạc, đột nhiên nhấc chân đi hướng Quất Chi Hạo. Cười, đột nhiên từ hắn trên mặt nồng đậm hóa khai. Không thấy hắn như thế nào ra tay, oanh một tiếng, Quất Chi Hạo bị hung hăng màn nện ở trên tường. Toàn bộ thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu tới. Tư Vân Tả chậm gì gì từng bước một hướng hắn trước mặt đi, cho đến màu đen dày bó đạp lên Quất Chi Hạo trên mặt, hung hăng mà trà đạp. Bổn vương đều không bỏ được động một chút người, kêu ngươi thiếu chút nữa bức tử. Môi nói một chữ dưới chân lực đạo liền trọng một phân, Quất Chi Hạo kia đầu sắp bị dẫm đến bùn đất. Đường nhất là sống quát, cấp kia tiểu hồ cẩm lý đương thực liêu. Lời kia vừa thốt ra, Quất Chi Hạo trong lòng run lên, nguyên bản, hắn cho rằng vô luận như thế nào chính mình cũng là Tiên Lan công quốc sứ thần, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chương 165 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 40. Còn nữa một cái nữ nô thôi, chính mình cũng không có giết nàng, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nơi nào thành tưởng, Tư Vân Tả căn bản là tàn nhẫn đến cực điểm, liền giải thích đều không có trực tiếp đối hắn tuyên bố tử hình. Cũng nửa điểm đều không xem Tiên Lan công quốc mặt mũi. Quất Chi Hạo cơ hồ là dùng hết sức lực, trứng mắt gân xanh dùng sức nói. Vương gia, mặt tướng vẫn chưa sát nàng. Vương gia dựa vào cái gì muốn như vậy xử quyết mặt tướng? Còn nữa, mặt tướng là Tiên Lan công quốc phái tới sứ thần, thần nếu chết ở nơi này, sẽ không sợ Tiên Lan công quốc thần dân không phục tới đây lên án công khai sao? Tư Vân Tả rũ mắt, khỏe môi cong ra độ cung mang theo chút châm chọc cũng khó được có kiên nhẫn. Nàng nếu là đã chết, ngươi cho rằng còn sẽ làm ngươi đi đương cá liêu đơn giản như vậy. Rõ ràng thanh âm nên là dễ nghe đến cực điểm. Không biết vì cái gì cẩn thận nghe luôn là mang lên một cổ hung ác nham hiểm. Đến nỗi Tiên Lan công quốc lên án công khai bốn bổn vương vừa vặn tìm không thấy lý do đi tấn công, nếu là chính bọn họ đưa tới cửa tới, ngươi nhưng thật ra chết có chút giá trị. Hắn từng câu từng chữ đánh vỡ Quất Chi Hạo sở hữu không dám tin tưởng, mặt xám như cho tàn. Tư Vân Tả nửa hàm chứa ý cười, chậm rãi thưởng thức Quất Chi Hạo sắc mặt xuất sắc ngoạn mục biến hóa. Hắn chậm gì gì nói lại lần nữa rơi xuống. Đường nhất. Vương gia. Bổn vương muốn sống quát, không cần tử thi. Hắn cố ý cường điệu thành công làm Quất Chi Hạo sắc mặt sợ hãi lên. Như thế, mới thu hồi chân, khẽ cười một tiếng xoay người rời đi. Hoàng cung yến hội kết thúc, tuy rằng hoàng đế trúng độc, nhưng là cùng Tuyên Vân Chi tám gậy tre cũng đánh không đến quan hệ, tự nhiên ngày hôm sau liền trở về vương phủ. Nàng bị Tư Vân Tả nửa cưỡng chế tính yêu cầu nằm ở trên giường tu dưỡng hơn phân nửa tháng. Cũng rốt cuộc, đem trên người thương điều dưỡng đã trở lại. Ngay nọ, nàng từ vương phủ hậu hoa viên phơi nắng, hồi lâu chưa từng nói chuyện 001 hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Len keng, hệ thống nhắc nhở liên tục tính nhiệm vụ chi tam, thỉnh đi trước Tiên Lan công quốc cũng ở 1 tháng rưỡi lúc sau Huyền Vũ cung tỉ thí trung trổ hết tài năng trở thành đời kế tiếp Huyền Vũ cung cung chủ. Nhiệm vụ khen thưởng 5.000 không gian tệ. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, chỉ số may mắn giảm tam. Tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ mơ màng sắp ngủ Tuyên Vân Chi lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Nay vẫn là lần đầu tiên 001 hệ thống ban bố trừng phạt. Nghe được kia chỉ số may mắn giảm tam nói, nàng xoa xoa ấn đường. Nay chỉ số may mắn có bao nhiêu khó tránh, chỉ có trải qua quá người biết. Rớt một chút nàng đều thì đau. Nhưng là nhiệm vụ này bốn, ở một tháng rưỡi trong vòng. Sách, tranh đoạt huyền vũ cung cung chủ chi vị nhưng thật ra không có gì, chỉ là địa điểm lại là ở Tiên Lan công quốc. Từ khi nàng bị bất trì hạo đuổi bắt thiếu chút nữa chết lúc sau, Tư Vân Tà đối nàng trông giữ quả thực liền đến giận sôi nông nỗi. Ngày thường hầu hạ thị nữ cũng là tiểu tâm lại cẩn thận, đồng thời còn không quên thời khắc đạt được nàng vị trí. Nếu là bằng hiện tại này phiên, nàng nếu chạy trốn đánh giá mới vừa nhảy ra vương phủ tường đi liền bị người cấp trảo đã trở lại. Tuyên Vân Chi đối nhiệm vụ này lắc lư không chừng, không không một hệ thống đúng lúc ra tiếng. Ký chủ, nay nhiệm vụ nếu ngài thành công sẽ đối ngài hoàn thành lần này khó khăn nhiệm vụ có rất lớn trợ giúp. Huyền Vũ cung cung chủ thân phận ở Mưu từ đầu đến cuối đều là một cái mê, nàng tồn tại càng thâm ảo, loại này đến kết cục cũng không biết thân phận, kỳ thật cũng coi như là tiểu thuyết chung một cái bút. Như nói đến cùng cũng bất quá là ở quay chung quanh Tần Cảnh Nghiên cùng Đoan Mục Nguyệt hai cái vai chính giảng thuật chuyện xưa. Mà đối mặt khác một ít vai phụ, luôn là sẽ có chút không hoàn thiện. Nhưng là Tuyên Vân Chi hiện tại lại thật đánh thật tồn tại với cái này thời không chung, những cái đó không hoàn thiện địa phương, cũng liền thành nàng có thể lợi dụng tồn tại. Chương 166 Cầu Sùng Ái Nhiếp Chính Vương Đại Nhân 41. Nàng nửa rũ mắt, trong lòng suy tư rất nhiều. Cho đến một tỷ nữ đi lên trước tới, đối nàng cung kính thi lễ. Cô nương, Đoan Mục thừa tướng gia đích nữ Đoan Mục Nguyệt muốn gặp ngài. Tuyên Vân Chi mày một trọn, Đoan Mục Nguyệt. Từ ngày ấy yến hội tách ra đã có nửa tháng. Tần Cảnh Nghiên trúng độc cũng đã nửa tháng. Dựa theo tiểu thuyết chung thời gian tuyến, Tần Cảnh Nghiên ở sở hữu ngự y để bó tay không biện pháp dưới tình huống, cải trang vi hành, đem hoàng quyền hoàn toàn giao cho Tư Vân Tà. Đoan Mục Nguyệt cũng bởi vì là cuối cùng một cái nhìn thấy Tần Cảnh Nghiên người mà liên lụy trong đó, cùng hắn cùng nhau mở ra tìm dược chi lữ. Ở hiện tại cái này mấu chốt thượng, Đoan Mục Nguyệt muốn gặp nàng. Trong mắt suy tư, nàng ở đâu? Ở phía trước điện chờ. Làm nàng lại đây đi. Là. Nô tỳ cung kính trả lời lúc sau, rời đi. Tuyên Vân Chi nửa dựa vào ở trên giường, tựa ngủ phi ngủ, vài sợi sợi tóc thổi quét đến trên mặt. Sớn đến người càng thêm tinh xảo khả nhân. Lộc cộc, truyền đến tiếng bước chân. Đi theo, liền nghe tỷ nữ nói. Cô nương, Đoan Mục tiểu thư tới. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, tầm mắt cùng một thân hắc y khuôn mặt thanh lãnh Đoan Mục Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Tầm mắt vừa chuyển, liếc liếc mắt một cái cùng Đoan Mục Nguyệt cùng đi vào tới gã sai vặt. Môi đỏ câu ra một mạt cười tới, nhìn về phía cái kia tỷ nữ. Người trước đi xuống đi. Là. Trống trải hậu hoa viên, trừ bỏ Tuyên Vân Chi, liền chỉ có đi vào tới Đoan Mục Nguyệt cùng kia gã sai vặt hai người. Bưng lên trước mắt chung trà, chậm rãi uống một ngụm, thanh âm sâu kín. Không biết Đoan Mục đại tiểu thư tới tìm ta chuyện gì. Đoan Mục Nguyệt cũng một câu khách sáo đều vô. Thế hệ tới truyền câu nói. Tuyên Vân Chi nửa rũ mắt nhẹ nhàng cười. Nói cái gì? Người thích Nhiếp Chính Vương. Đoan Mục Nguyệt hỏi trực tiếp. Tuyên Vân Chi giật giật mí mắt. Không có chính diện trả lời, chỉ là cười nói. Nay cùng Đoan Mục tiểu thư truyền lại nói có quan hệ. Có. Nói cái gì? Đoan Mục Nguyệt tĩnh nửa ngày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tuyên Vân Chi, hảo nửa ngày, mới nói một câu. Hoàng thượng sâu nặng kịch độc, ta sẽ cùng với Hoàng thượng cùng đi tìm giải dược, giải đến một đường sinh cơ. Tuyên Vân Chi nửa liễm mặt mày, gật đầu. Kia liền mong ước ngươi cùng Hoàng thượng đều có thể ba tồn tại trở về. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, này chúc phúc chợt vừa nghe có điểm đại bất kính, lại cũng là thật đánh thật trước mắt quan trọng nhất. Đoan Mục Nguyệt không có đáp lại, nói tiếp. Nếu là ngươi có nguy hiểm, nhưng tìm Tiên Lan công quốc công chúa Bạch Thiên Thiên tiếp ứng. Đây là người nọ muốn ta chuyển đặt nói. Tuyên Vân Chi uống trà động tác một đốn, cũng liền minh bạch nàng trong miệng người nọ là ai. Nếu nói Tuyên Vân Chi có cái gì thân phận vô pháp bại ở mặt bản thượng, cũng chỉ có mật thám cái này thân phận. Như thế nghĩ, nàng dương mắt nhìn về phía đỉnh hóng gió dưới người, nói vậy Đoan Mục Nguyệt đã biết nàng cùng Tần Cảnh Nghiên ám thông khe rãnh. Mà Tần Cảnh Nghiên dám đem việc này nói cho Đoan Mục Nguyệt cũng đã nói lên, bọn họ hai cái từ giờ trở đi đã ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Chỉ là bốn Tiên Lan công quốc Bạch Thiên Thiên bốn. Chậc. Tuyên Vân Chi khỏe môi nhanh chóng ẩn nấp rất kia một mặt châm chọc chi ý. Ta đã biết, Đoan Mục tiểu thư nhưng còn có chuyện khác. Đoan Mục Nguyệt từ đầu đến cuối ánh mắt thanh lãnh. Không có, cáo tử. Tuyên Vân Chi liệt khai khỏe môi, mi mắt cong cong nhìn nàng. Tài kiến. Nhìn Đoan Mục Nguyệt cùng kia gã sai vật cùng biến mất ở hành lang dài cuối, Tuyên Vân Chi nâng lên mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng một gảy, ầm một tiếng, tốt nhất tử xa trung trà quăng ngã đầy đất. Tỷ nữ vội vàng chạy tới, trên dưới đánh giá một phen sau. Cô nương nhưng có thương tích. Tuyên Vân Chi nửa dựa vào trên giường, trầm ngâm nửa ngày. Đi theo Đoan Mục Nguyệt phía sau tiến vào người, là ai? Chương 167 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 42. Tỷ nữ sửng sốt, đứng lên đôi tay rũ với hai sườn. Nghe nói là Đoan Mục cô nương mang đến gã sai vặt. Gã sai vặt. Một cái ăn mặc long văn bản vẽ tơ vàng mềm đế ủng sáu gã sai vặt. Tuyên Vân Chi khỏe môi xả ra độ cung càng lúc càng lớn. 26. Hai cái canh giờ lúc sau, ở Hoàng Thành ngoại Đoan Mục Nguyệt cưới một con tuấn mã phía sau một người tướng mạo thường thường gã sai vặt trang điểm nam nhân đi theo nàng phía sau. Nhìn đến đã ly Hoàng Thành rất xa, tên kia gã sai vặt trang điểm nam nhân đột nhiên rôi tay, xé rứt trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra một trương anh tuấn lạnh băng lại hơi mang tái nhợt mặt. Nhìn người nọ ánh mắt, nhưng thật ra có một cổ tôn quý chi sắc. Này không phải Tần Cảnh Nghiên lại là ai đâu. Đoan Mục Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt như cũ như lúc ban đầu. Người muốn gọi nàng chết. Tần Cảnh Nghiên cười hắc mã, khuôn mặt lạnh băng thanh âm không hề cảm tình. Nàng vốn chính là chấm mật thám, hiện giờ đối địch nhân có lẽ có cảm tình, đáng chết. Nói xong, Tần Cảnh Nghiên cảm nhận được Đoan Mục Nguyệt như cũ nhìn chăm chú vào hắn. Nghiêng đầu cùng nàng liếc nhau, đột nhiên trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt ý cười. Ngươi không cần cùng chấm che giấu, ngày ấy ở lôi đài phía trên ngươi không phải cũng là muốn đem nữ nhân kia giết chết. Hiện giờ như ngươi mong muốn, vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn chấm? Đoan Mục Nguyệt vặn quay đầu lại, mắt nhìn phía trước. Đây là hai chuyện khác nhau. Thanh thanh lánh lánh. Một mã sự hai chuyện khác nhau, có cái gì khác nhau? Chỉ cần mục đích là tương đồng, chúng ta đó là bạn đường. Tần Cảnh Nghiên đối này đảo không thế nào để ý. Có khác nhau. Đoan Mục Nguyệt nhanh chóng cãi lại một câu. Đi theo, nói. Ta sát nàng, là vì chứng minh chính mình. Ngươi sát nàng, chỉ là đơn thuần bởi vì ghen ghét. Hô, ghen ghét. Tần Cảnh Nghiên lạnh băng trên mặt có vết rách, tay chặt chẽ nắm chặt cương ngựa. Đoan Mục Nguyệt kia thanh lãnh tầm mắt giống như lưỡng đạo mũi kiếm, thẳng tắp đâm thủng nhân tâm. Rõ ràng là người của ngươi, lại thích ngươi nhất căm hận người, đồng thời ngươi cũng nhìn ra Tư Vân Tả đối Tuyên Vân Chi động tâm. Tính toán một hòn đá ném hai chim, giết kẻ phản bội, đồng thời cũng muốn làm Tư Vân Tả không được sở ái. Tần Cảnh Nghiên sắc mặt mặt vô biểu tình, nghe Đoan Mục Nguyệt từng câu từng chữ nói, đột nhiên trong mắt hiện lên một mạt sắc bén chi sắc, cuối cùng lại vẫn là khôi phục bình thường bộ dáng. Có chút lời nói, liền tính biết cũng nên giấu ở trong lòng, nói ra sẽ chỉ là cấp chính mình trêu chọc tai họa. Thiếu niên đế vương trung quy là đế vương, liền tính là bị người hư cấu quyền lực. Nhưng từ nhỏ từ này ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh chung sinh tồn, nên có giáp tâm cùng lạnh nhạt, hắn tất cả đều có. Ban đêm buông xuống, bên ngoài cả ngày nhiếp chính vương đại nhân rốt cuộc hồi phủ. Hai sườn là cung kính đĩnh bạt thị vệ, Tư Vân Tà một thân tơ vàng văn dạng màu đỏ sậm quần áo, mang ra huyên náo diễm cùng tôn quý, kim sắc mặt nạ bảo hộ che khuất hắn hơn phân nửa trường khuôn mặt, chỉ có thể đủ xem thấy kia đen nhánh đôi mắt cùng với nhẹ cong khởi môi mỏng. Đường Nhất đi theo Tư Vân Tả phía sau, nhắm mắt theo đuôi hướng trong đi đến. Người ở đâu? Tư Vân Tả chậm rãi cực kỳ giàu có mị lực thanh âm vang lên. Phía trước đứng yên một cái tỷ nữ, quỳ trên mặt đất cung kính thành kính. Vương gia, Tuyên cô nương ở bên điện. Tư Vân Tả bước chân một đốn, liền thính đường cũng chưa đi, trực tiếp chuyển đi chấp điện. Không cần theo tới. Theo hắn càng đi càng xa, chỉ có những lời này truyền ở một đám người lỗ thai. Đường Nhất bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ. Loại tình huống này, từ khi nửa tháng trước Tuyên Vân Chi vào vương phủ, vương gia như vậy một hồi phủ liền sẽ đi tìm nàng đã thành thái độ bình thường. Chương 168 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 43. Đường Nhất cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng phàm là cái có mắt, đều có thể đủ nhìn ra được tới Tuyên Vân Chi với vương gia mà nói có bao nhiêu bất đồng. Chắc điện, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng đẩy ra. Tuyên Vân Chi ngồi ở bàn dài trước mặt, nhìn trước mắt món ngon tựa hồ đang đợi chờ ai đã đến. Tư Vân Tả nhìn kia nữ nhân quần áo chậm rãi, sấn đến nàng nhỏ xinh tinh xảo, đôi mắt chớp chớp nhìn qua tinh khí thần nhi thực hảo. Vừa vào cửa liền nhìn đến tình cảnh này, môi mỏng gợi lên ý cười nồng đậm chút. Tuyên Vân Chi cách thật dài cái bàn, chép chép miệng. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Tuyên Vân Chi sẽ không lại đối với Tư Vân Tà hành lễ, tất cung tất kính xưng hô vương gia, thậm chí còn có việc không có việc gì phát cái tiểu tính tình nghiễm nhiên một bộ sắp đặng cái mũi lên mặt tiết tấu. Mà làm người ngạc nhiên chính là, cái kia sát phạt quyết đoán âm hiểm tàn nhẫn Nhiếp Chính Vương thế nhưng cũng tùy ý nữ nhân này không tuân thủ quy củ làm sàng làm bậy. Tư Vân Tà đi đến chủ vị thượng, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Tơ vàng mặt nạ bảo hộ kéo xuống, lộ ra kia trường tuấn Mỹ vô song mặt. Hẹp dài con ngươi nhìn này một bàn món ngon, nhìn nhìn lại vừa mới còn một bộ thất thần, này một chút lại vinh quang phát ra Tuyên Vân Chi. Cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn hắn, tâm tư lưu chuyển. Sách, Hồng Môn Yến. Tuyên Vân Chi mi mắt cong cong, nàng tận lực làm chính mình nhìn qua không giống như là một con giả danh lửa bịp sói đuôi to. Vương gia mệt nhọc một ngày, định là đói bụng, không bằng nếm thử hôm nay đầu bếp nữ làm thức ăn, tay nghề không tồi. Nói xong, vội vàng đứng lên, ngựa quen đường cũ hướng Tư Vân Tà mâm vải bố lót trong đồ ăn. Nhớ trước đây, nàng chính là đương quá 2 tháng bên người tỷ nữ. Loại chuyện này đối với hiện tại Tuyên Vân Chi tới nói, thuần thục thực. Chỉ là mới vừa bố hảo đồ ăn, liền nghe thằng nhãi này lười biếng thanh âm, chậm rãi một câu. Bổn vương ăn qua. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó phản ứng thực mau, theo sát liền lại đoàn qua đặt ở một bên chén rượu, nhếch môi cười thoải mái, nghiêm túc giới thiệu. Cái này là rất có danh nữ nhi say, ta mua chút trở về, vương gia nếm thử. Nói thời điểm, liền làm hắn cự tuyệt cơ hội đều không cho, trực tiếp liền bưng ngọc long ly để ở hắn môi mỏng gian. Tư Vân Tà hẹp dài con ngươi mang ra cười như không cười, giữa môi ý cười càng ngày càng nùng, màu đỏ trường bảo có chút rời rạc, lộ ra bên trong tơ lụa áo trong. Lần này, rốt cuộc không có cự tuyệt, liền tay nàng, đem ngọc long ly trùng tản ra thanh hương nữ nhi say uống một hơi cạn sạch. Rượu tinh khiết và thơm ở môi lưới gian tràn ngập. Xem ngươi cười cùng chỉ miêu nhi giống nhau, là có việc yêu cầu bổn vương. Tuyên Vân Chi gật gật đầu, không nói chuyện. Chỉ là cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra một chưng giấy, lại không có đưa qua đi, ngược lại là hỏi. Ta với vương gia có công cứu giá, xem ở cái này phân thượng, ta nếu là phạm vào sai có thể tha ta một lần. Nàng phí 3 ngày kính nhi, rốt cuộc cảm thấy chính mình cái này mật thám thân phận thật sự là làm nàng có điểm không yên ổn, nghĩ tới nghĩ lui, liền có hiện tại này vừa ra. Tư Vân Tà nâng nâng mí mắt, hẹp dài con ngươi mang theo thâm thúy. Càng là sấn đến hắn tuấn mỹ vô song, dễ nghe thanh âm mang ra không chút để ý. Ngươi này đây cái gì thân phận ở cùng bổn vương nói lời này? Trung tâm thị vệ. Vẫn là bổn vương nữ nhân. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu. Này có gì khác nhau? Người trước cứu bổn vương theo lý thường hẳn là, nếu là bổn vương đã chết, một cái hộ giá không thành phế vật tồn tại có ích lợi gì? Người sau cứu bổn vương cũng là đến này sở, rốt cuộc nếu bổn vương đã chết, ngươi cũng sẽ nhập vương lăng trốn cùng. Nói không nhanh không chậm, Tuyên Vân Chi nghe lại là đầy đầu hát tuyến. Chương 169 cầu sùng ái Nhiếp Chính Vương đại nhân 44. Cảm tình, cảm tình, ý tứ này là, nàng liều mạng thiếu chút nữa chết ở cái kia rừng núi hoang vắng, đây là nàng bổn phận. Mơ mơ tờ. Nàng một tay nắm chặt một chương giấy, này bị Tư Vân Tà một vòng, ngược lại là không có lý do lại tiếp tục nói. Đem tia giấy lại thô thô nhét trở lại trong quần áo. Cắn cắn miệng, chỉ phải lại cho hắn đổ ly rượu. Vương gia cảm thấy hảo uống, uống nhiều 2 ly. Làm xong này hết thảy, sau này lui 2 bước tính toán như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp tục ăn chính mình cơm. Chỉ là nàng này một lui, ngồi ở thủ vị thượng Tư Vân Tà ngược lại là không muốn. Hắn vốn là nhìn ra Tuyên Vân Chi là có việc yêu cầu hắn. Nhìn nàng kia phó hưng phấn bộ dáng. Vốn là muốn cố ý khi dễ nàng một chút. Nào biết, lúc này mới nói không 2 câu, liền héo. Môi mỏng mang ra độ cung không giảm, duỗi tay một phen nắm lấy kia tế bạch thủ đoạn kéo về đến chính mình trong lòng ngực. Cảm nhận được này ôn hương nhuyễn ngọc, môi mỏng nhẹ nhàng cọ qua Tuyên Vân Chi cái chán. Đem người toàn bộ nguyên lành đều ôm tới rồi trong lòng ngực. Có việc yêu cầu, còn dùng đến những cái đó công lao tới để. Dễ nghe thanh âm chậm rãi chuyển vào Tuyên Vân Chi lỗ tai. Kêu nàng trước mắt sáng ngời lập tức liền minh bạch Tư Vân Tà ý tứ. Ý tứ này còn không phải là nói, chỉ cần nàng hảo hảo nói, hắn hết thể đều sẽ đáp ứng sao. Nàng ngâng lên tay, vòng lấy Tư Vân Tà cổ, ngẩng đầu lên, ý cười nồng đậm mi mắt cong cong. A Bạch là nói vô luận ta nói cái gì yêu cầu, ngươi đều sẽ đáp ứng sao? Tư Vân Tà vừa nghe đến cái này xưng hô, mày một trọn. Ngươi nếu lại kêu một tiếng A Bạch, ngươi ngực cất giấu kia tờ giấy chỉ sợ cũng thành một trương phê giấy. Tuyên Vân Chi hừ hừ hai tiếng, quả thực không hề kêu này hai chữ, bất quá vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng rất thêm hay, lại nói, kia trong thoại bản đều là như vậy tê ơ. Tư Vân Tà nghe rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Thoại bản. Nàng còn không biết xấu hổ nói. Này hơn nửa tháng bởi vì Tuyên Vân Chi vẫn luôn ở trên giường tu dưỡng, vì sợ nàng nhàm chán, cho nên cô ý tìm trên phố không ít có ý tứ thoại bản lấy tới cấp nàng xem. Vốn tưởng rằng nữ nhân này đối cái loại này tình tình ái ái chuyện xưa hứng thú không lớn, cũng chỉ là kêu nàng tới tống cổ thời gian. Nào biết, nàng thật đúng là xem mùi ngon, tựa hồ lần đầu tiên xem loại này thoại bản. Ước chừng 5-6 ngày trước, Tuyên Vân Chi nhìn đến thư trung nữ tử đối nàng tình lang xưng hô đều là kêu nhũ danh, cái gì thần ca ca, tiểu thành, từ từ. Nàng nhớ tới Tư Vân Tà, chính mình cùng hắn thấy tam thế, hoặc là thẳng hô kỳ danh, hoặc là cái gì đều không kêu, tổng cảm thấy mới lạ chút. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong óc cũng chỉ nghĩ tới A Bạch này một cái xưng hô. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy tên này cùng Tư Vân Tà phi thường xứng đôi. Vừa mới bắt đầu nàng như vậy xưng hô hắn, Tư Vân Tà tuy rằng có một cái chớp mắt chính lăng, nhưng là nhìn ra được tâm tình không tồi, tựa hồ thức thích. Bất quá này qua một ngày, cũng không biết vì sao, vừa nghe tên này liền vẻ mặt khó chịu, liền dường như ai trêu chọc hắn giống nhau. Kia cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ lại thích Tuyên Vân Chi như vậy thân mật, lại đối tên này đầy mặt khó chịu. Bất quá Tuyên Vân Chi nhận định tên này, hai người thời điểm liền A Bạch từng tiếng gọi hắn. Thời gian lâu rồi, hắn tựa hồ cũng cam chịu, bất quá giống như là tại đây loại thời điểm luôn là muốn biểu đạt một chút đối tên này bất mãn. Chuyện gì? Hắn nhìn trong lòng ngực nữ nhân này. Tuyên Vân Chi lại từ trong lòng ngực móc ra kia tờ giấy, thật cẩn thận phô ở trên bàn. A Bạch ba vương gia nếu cảm thấy có thể, liền tại đây trên giấy ký tên. Tư Vân Tà nghe nàng xưng hô, cũng không biết có phải hay không nghe lâu rồi duyên cớ. A Bạch tên này nghe so mới lạ vương gia hai chữ dễ nghe nhiều. Chương 170 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 45. Ngón tay thon dài đem trên bàn kia tờ giấy nhéo vào trong tay. Mở đầu ba cái chữ khải tự tha tội thiếp. Vừa vào mắt liền biết nữ nhân này ở đánh cái gì chủ ý. Hắn cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Tha tội. Xem ra ngươi là đã tính toán hảo phải làm chút phản bội bổn vương sự. Chậm rãi lời nói ở nàng bên thai vang lên. Tuyên Vân Chi lắc đầu, nhu nhu giải thích. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là nào một ngày ta chọc tới ngươi, ngươi muốn giết ta, cái này không phải có thể đương cái bảo mệnh phù. Tuyên Vân Chi là thật sự sợ vạn nhất ngày nào đó nàng này gian tế thân phận bị phát hiện, thằng ngãi này thật cầm việc này chỉnh nàng, nàng đã có thể xong đời. Tư Vân Tà đem người ôm vào trong ngực, nhéo kia tờ giấy, môi mỏng mang ra không chút để ý. Ta nếu là muốn giết ngươi, cho dù dọn ra thiên vương lão tử cũng vô dụng. Tuyên Vân Chi sửng sốt, này, này giống như nói cũng đối a. Bất quá, ngươi nếu là ký tên, liền tỏ vẻ nếu về sau ta vạn nhất làm cái gì, ngươi nguyện ý tha ta một lần, cái này, liền tính là giấy cam đoan, rốt cuộc vương ra một lời đã ra, tứ mã nan truy. Nàng ánh mắt sáng quắc, tựa hồ chắc chắn chỉ cần ký tên, liền tương đương với được một khối miễn tử kim bài. Tuyên Vân Chi nhìn Tư Vân Tà dựa vào ở ghế trên, tư thái lười biếng. Một bàn tay khoanh tay ôm nàng, không nói một câu. Nàng một tay lôi kéo hắn vào áo, túm túm. Thiêm vẫn là không thiêm. Nâng con ngươi nghiêm túc nhìn hắn. Tư Vân Tà nhìn nàng, môi mỏng gợi lên. Rất muốn. Ân. Tuyên Vân Chi gật đầu. Hắn không nói cái gì nữa, lập tức đem nàng bế lên, ghế rửa kéo ra, hướng một bên thất trên bàn đi đến. Đi đến trước mặt, đem trong lòng ngực nữ nhân đặt ở trên bàn. Từ một bên lấy ra bút lông, Tư Vân Tà ba chữ mang theo sắc bén cùng cứng cắp xuất hiện ở kia tờ giấy nhất phía dưới. Tuyên Vân Chi cầm kia tờ giấy tinh tế nhìn hảo nửa ngày, cảm thấy mỹ mãn, cũng liền cao hứng. Nàng cẩn thận đem giấy được hảo, nhét vào trong lòng ngực bên người suy. Sau đó lập tức nhảy xuống thất bàn, ôm lấy cái này tuấn mỹ lười biếng nam nhân, nâng lên mũi chân tiến đến kia môi mỏng thượng hôn một cái. Tư Vân Tà trinh lăng một cái trước mắt, nhìn đem hắn ôm gắt gao, thoạt nhìn thật cao hứng nữ nhân. Đột nhiên hắn du mắt, túi người, gần sát Tuyên Vân Chi. Lại thân một chút. Tuyên Vân Chi chớp chớp con người, mi mắt cong cong, này Mỹ Nam thỏ qua tới làm nàng thân còn có không thân đạo lý. Bẹp hôn một cái. Lại thân một chút. Bẹp lại một chút. Lại thân. Bẹp một chút. Lại thân. Bẹp năm nô. Sau đó người nào đó ôm lấy đưa tới cửa tới nữ nhân, hung hăng mà ngậm trụ không buông khẩu. Ban đêm buông xuống. Trăng sáng sao thưa, gió lạnh phơ phất. Tuyên Vân Chi ngồi ở mép giường, đẩy một chút ôm nàng hẹp dài con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm nàng nam nhân. Vương gia không đi đi ngủ. Tư Vân Tả tầm mắt lặp lại lưu luyến, cuối cùng vẫn là chăm chú vào nàng môi đỏ thượng. Đẹp môi mỏng ngậm cười. Tối nay, bổn vương ở chỗ này đi ngủ. Tuyên Vân Chi mười. Cùng Tư Vân Tả ngủ, nàng không có gì. Dù sao thượng một cái thế giới đã ngủ quá rất nhiều lần. Bất quá, thằng ngãi này có thể hay không đem kia nóng rát tầm mắt thu một chút. Cũng có thể là này tầm mắt quá nóng rực, làm nàng tổng cảm thấy chính mình giống như là một khối trên cái thất thịt. Dây tiếp theo liền sẽ bị cắn. Nhớ tới việc này, nàng hừ hừ hai tiếng, sờ sờ khóe môi. Một đạo nhợt nhạt dấu răng còn có hồng không bình thường bộ dáng, đều biểu thị vừa mới đã xảy ra cái gì. Tư Vân Tà nhìn nàng động tác, hẹp dài con ngươi thâm thúy, trong bất chi bất giác lại khom lưng túi người thấu qua đi. Chương 171 cầu sùng ái nhiếp chính vương đại nhân 46. Tuyên Vân Chi theo bản năng liền bưng kín hắn miệng. Ngươi, ngươi muốn làm sao? Hắn đuôi lông mày mắt đuôi lây dính thượng huyên náo diễm chi sắc, dễ nghe thanh âm từ hết hầu chỗ sâu trong lăn lộn truyền ra, làm hắn cả người càng thêm lay động lười biếng làm người không rời được mắt. Thuận thế, đem Tuyên Vân Chi ngăn chặn, đem người trực tiếp đè ở dưới thân. Thon dài tay đem Tuyên Vân Chi tay chuyển qua một bên, hắn bộ dáng giống như là một gốc cây nở rộ đồ mi bị ngạn hoa, yêu diệm đến mức tận cùng, lại làm người nhịn không được tới gần, sa đọa đến mức tận cùng. Hắn cong lưng, thò lại gần thân ở cặp kia môi đỏ thượng, một chút, hình như là được hứng thú. Tư Vân Tả trước nay đều không thích cùng người khác thân cận, này hơn 20 năm qua, trừ bỏ Đường Nhất, có thể gần hắn thân, cũng chỉ có một cái Tuyên Vân Chi. Ngày ấy bọn họ lần đầu tiên mặt đối mặt, Tư Vân Tả phát hiện chính mình thế nhưng không bài xích nữ nhân này tới gần. Thực mới lạ, rất kỳ quái, cũng thực khiếp sợ. Hắn hỏi nàng, ngươi là ai? Nàng nói nàng kêu Tuyên Vân Chi. Từ đây cũng liền đối với nữ nhân này thượng tâm. Chỉ cần là nữ nhân này tồn tại với hắn tầm mắt trong phạm vi, chuyện khác luôn là sẽ bị xem nhẹ rớt. Nhìn nàng kia phó mềm mại nhưng khi dễ bộ dáng, hắn liền nhịn không được muốn khi dễ nàng. Vốn tưởng rằng, cũng liền bất quá như vậy. Ngày ấy thích khách xuất hiện, hắn vẫn luôn cũng chưa động thủ, là tính toán, đem nữ nhân này cùng giết. Bởi vì nàng rất thú vị. Thú vị đến người như vậy, đáng chết. Lại là không nghĩ tới, kia hai thanh lưỡi dao sắc bén đồng thời đã đâm tới, Tuyên Vân Chi lựa chọn cứu hắn, chính mình sinh sôi ăn kia nhất kiếm. Ngày ấy đỉnh núi, hắn lần đầu đối một cái sinh mệnh sinh ra nghi hoặc. Cũng lần đầu đối một cái sinh mệnh sinh ra muốn giữ lại trụ nàng tâm tư. Hắn hỏi nàng, Tuyên Vân Chi, ngươi muốn cái gì? Nàng suy yếu dọa người, nhẹ nhàng nói một chữ, ngươi. Kia một khắc. Rõ ràng nữ nhân này nhược doa người, cũng bởi vì đầy người lầy lội cùng vết thương đã sớm nhìn không tới xinh đẹp khuôn mặt, hắn lại đối với như vậy một cái người sắp chết, tâm giống như chết mà sống lại, như là sống. Từ đây lúc sau, Tuyên Vân Chi nữ nhân này theo lý thường hẳn là nên là hắn. Nàng cũng chỉ có thể là của hắn. Tư Vân Tà đè nặng nàng, nhìn gương mặt tướng đỏ, đôi tay để ở hắn ngực khẩu, đầu trung bất chi bất giác liên tưởng đến như vậy nhiều sự. Hẹp dài con ngươi, hiện lên ý cười cùng liền chính hắn đều không có nhận thấy được ôn nhu. Ngươi cố ý. Tuyên Vân Chi ngẩn người, cố ý. Ở nàng còn ngây người thời điểm, liền nghe người này làm như nỉ non nói. Cố ý làm ta thích, cố ý làm ta không rời đi ngươi, cố ý làm ta bốn vì ngươi điên cuồng. Tuyên Vân Chi vừa nghe, thẳng lăng lăng nhìn hắn, cười ra tiếng. Ngươi như thế nào không nói ta cầu dẫn ngươi? Tư Vân Tả sau khi nghe xong hẹp dài con ngươi nhanh chóng hiện lên ánh sáng, một bộ chẳng lẽ không phải, ý vị. Nàng trưng mắt hắn, người này có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm. Còn câu dẫn, còn cố ý. Chỉ bằng hắn đỉnh như vậy một trương hại nước hại dân mặt, ai ở hắn trước mặt đều bị sấn đến ảm đạm không ánh sáng, còn như thế nào cố ý? Còn lấy cái gì câu dẫn ba? Hắn cúi đầu, ngậm lấy cặp kia môi đỏ, lặp lại cọ sát, gắn bó như môi với răng chi gian, liền nghe hắn đứt quãng lời nói. Ta bị ngươi mê hoặc, làm sao bây giờ? Tuyên Vân Chi ôm hắn eo, nghe được lời này, trong lòng nhanh chóng nhảy lên một chút. Không nói chuyện, chỉ là ôm thừa nhận hắn cọ sát cùng hôn môi. Từ một ngày này bắt đầu, Tư Vân Tạ như là mở ra tân thế giới đại môn. Nô! Tuyên Vân Chi dùng sức đẩy ra vị này cùng nàng dây dưa không rõ Nhiếp Chính Vương. Chương 172 cầu sủng ái Nhiếp Chính Vương đại nhân 47. Hắn tầm mắt nóng rực, quần áo rời rạc, Tuyên Vân Chi hơn phân nửa cái thân mình đều bị đè ở thư phòng thất thượng, chung quanh tấu trương tan đầy đất, nàng trên đầu cắm đuôi phượng bộ diêu trầm cũng không biết đi nơi nào, tóc tứ tán xem ra, quần áo đều bị hắn kéo tùng suy sụp, lộ ra trắng non bả vai. Nàng kéo hảo quần áo, đỡ án thư đứng lên, nghĩ cách vị này như là tẩu hỏa nhập ma giống nhau Tư Vân Tà xa chút. Vương gia, ngoại, bên ngoài không phải còn có việc cầu kiến triều thần sao? Ta liền không quấy rầy. Vừa mới dứt lời, thon dài tay một phen nắm lấy tay nàng cổ tay bị lập tức kéo qua đi, dầm dạp hôn nhẹ nhàng gặm cắn rừng ở đầu vai cùng trắng non cổ chỗ. Vừa mới ngươi cũng không phải là như vậy kêu ta. Hắn khinh thân mà thượng, liều mạng muốn cùng nàng dây dưa, hai người quần áo đều triển triển nhiễu nhiễu tới rồi cùng nhau. Ái muội thô thanh hơi thở ở cái này phòng vờn quanh bước lên dựng lên. Nàng đỏ bừng mặt. Tờ mờ giờ, người này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ khi, ngày ấy nàng hôn hắn, thật giống như hoàn toàn thu không được giống nhau. Nhưng phàm là hai người ở chung, căn bản đều không cố kỵ rốt cuộc là ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ, cuối cùng luôn là sẽ dây dưa đến cùng nhau. Kia tầm mắt nóng rực nàng đều cảm thấy sống lưng phát mao. Nóng rực hô hấp phun ở trắng non trên da thịt, đưa tới một trận phấn nộn màu đỏ. Thanh âm càng thêm từ tính mị lực. Vừa mới ngươi kêu ta cái gì? Cũng không biết khi nào bắt đầu, hắn không bao giờ từ nàng trước mặt tự xưng bổn vương, mà là xưng ta. Đầu vai truyền đến bị gặm cắn rất nhỏ đau đớn. Nàng hơn phân nửa cái thân mình bị bế lên treo không, chỉ phải ôm hắn. A Bạch. Nàng yên lặng phun ra này hai chữ. Cũng thật sự là không hiểu được, rõ ràng không phải không thích tên này sao. Lần trước còn lấy việc này tới uy hiếp nàng, sao đảo mắt liền thích. Hai người lại lôi lôi kéo kéo trong chốc lát, Tuyên Vân Chi rốt cuộc tìm cái không đường, linh hoạt chạy ra. Nàng cách cái bàn thở hổn hển nhìn Tư Vân Tà. Người nào đó một bộ chưa đã thèm bộ dáng, đuôi lông mày mắt đuôi đều lây dính thượng tình, dục. Lại đây. Tuyên Vân Chi thủy nhuận con ngươi nhìn qua mềm mại nhưng khinh, một chút uy lực đều không có. Lễ bộ thị lang ở bên ngoài đợi sắp một canh giờ, ngươi không thấy. Thanh âm mềm mại, đại khái là bởi vì vừa mới tình cảm mãnh liệt duyên cớ, làm cho nghe tới cùng làm nũng giống nhau. Tư Vân Tà nhìn nàng, tầm mắt càng ngày càng nóng rực. Lại đây. Đối với bên ngoài tới ai, ai muốn gặp hắn, tựa hồ nửa điểm muốn gặp ý tứ đều không có. Sở hữu lực chú ý tất cả đều bị nàng hấp dẫn đi. Tuyên Vân Chi hừ hừ hai tiếng, hai người rằng có gian nàng cũng rốt cuộc khí nhi xuyến đều. Này không đương công phu, bên ngoài đường nhất thanh âm truyền đến. Vương gia, Đoan Mục thừa tướng cầu kiến. Tư Vân tàn nửa liễm mặt mày, chưa nói một câu, liền vẫn luôn nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi. Hai phương rằng co, Tuyên Vân Chi thở dài, sửa sang lại hảo vạt áo, đi đến một bên. Nhặt lên không biết khi nào lăn xuống đến trên mặt đất tơ vàng mặt nạ, đi đến hắn trước mặt, che khuất kia trương lay động rực rỡ tuấn mỹ khuôn mặt. Ở hắn lại tính toán khẩn ôm nàng thời điểm, nàng trong mắt hiện lên rảo hoạt, nhanh chóng từ hắn trong lòng ngực xả ra. Sau đó cung cung kính kính hành lễ. Vương gia đại nhân, ta bị cấm túc này hơn phân nửa tháng, có phải hay không có thể đi ra ngoài đi một chút? Tư Vân Tà nhìn nàng, nửa dựa vào ở ghế trên, mang ra cực hạn yêu mị cùng lười biếng. Nửa ru mắt. Đi đâu? Nàng cười. Đi gặp một người. Ai? Thiên Lan công quốc công chúa Bạch Thiên Thiên. Vì sao phải thấy nàng? Nàng nhíu môi. Lại không phải thẩm phạm nhân, nào có như vậy hỏi. Trên mặt nàng đỏ ửng còn không có hoàn toàn rút đi, sấn nàng càng thêm tiểu nộn. Hẹp dài trong con ngươi nhanh chóng hiện lên thâm thúy. Khi nào trở về? Nàng trầm tư trong chốc lát, cười tủm tỉm nói. Ta nếu không trở lại, ngươi sẽ đi tìm ta sao? Chương 173 cầu sủng ái Nhiếp Chính Vương đại nhân 48. Hắn dương mắt. Sẽ. Nói dừng một chút, một tay chống cằm, khóe môi ý vị thâm trường. Nếu là phải chờ ta đi tiếp ngươi trở về mười. Câu nói kế tiếp không có nói, nhưng chính là này Lưu Bạch mới có thể cho người ta vô cùng tưởng tượng. Giam ba câu hắn xem như đồng ý. Kết quả là nàng thừa dịp này nam nhân lại muốn hỏi chút gì đó thời điểm, nhanh chóng lắc mình rời đi. Đi ra vương phủ, Tuyên Vân Chi triển khai trên tay một trương tờ giấy. Hoàng thành Đoạn Nhai Sơn, buổi chưa thấy. Nay tờ giấy là hôm nay buổi sáng Bạch Thiên Thiên phái người đưa tới. Nàng cầm này tờ giấy ở trong tay xoa nắn. Nhanh chóng hướng về Đoạn Nhai Sơn chạy tới. Chạy vội gian, nàng không quên cùng 001 hệ thống giao lưu. 001, ta nếu là đã chết chỉ cần ăn sống lại đan liền sẽ sống lại. Đúng vậy ký chủ, nhưng là nó điều kiện là ngài thân thể còn tồn tại. Nếu là thân thể bị hủy, này không gian nhiệm vụ tự động tuyên bố thất bại. Nàng nửa rũ con ngươi. Tinh xảo khuôn mặt thượng không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng thành ngoại, Đoạn Nhai Sơn. Vừa đến đỉnh núi, liền thấy được Bạch Thiên Thiên. Nàng một thân màu đỏ rực mẫu đơn quần áo, hóa môi đỏ, trong mắt mang theo nhanh chóng hiện lên tàn nhẫn. Không biết này nửa tháng đã xảy ra cái gì, nhưng là đối Bạch Thiên Thiên tới nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia là một cái cao cao tại thượng công chúa, mà hiện tại, thành một cái cao cao tại thượng khống chế giả. Người đã đến rồi. Nàng thanh âm chấm rãi. Ngồi ở một phen ghế trên, trước mặt phóng một cái vương vức trên bàn cái một khối vải đỏ. Vải đỏ phía dưới tựa hồ đè nặng thứ gì. Căn cứ mưu trung ghi lại, Bạch Thiên Thiên thích Tư Vân Tả lại không thích nàng. Trung gian đã xảy ra thật mạnh sự tình, cuối cùng Bạch Thiên Thiên hắc hóa. Cùng Tần Cảnh Nghiên đạt thành đồng minh, muốn thể sống chết diệt trừ Tư Vân Tả. Tuyên Vân Chi không biết Bạch Thiên Thiên cùng Tần Cảnh Nghiên khi nào thông đồng. Bất quá, xem Bạch Thiên Thiên bộ dáng, lại nghĩ đến Đoan Mục Nguyệt Lưu lại nói, đánh giá lúc này Bạch Thiên Thiên cùng Tần Cảnh Nghiên đã hình thành đồng minh quan hệ. Tuyên Vân Chi trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt ánh sáng. Lúc này Bạch Thiên Thiên đột nhiên đứng dậy, từng bước một hướng về Tuyên Vân Chi đi tới, trên dưới mang theo xem kỹ. Vô luận bổn cung thấy thế nào cũng không rõ vương gia vì cái gì sẽ thích ngươi. Hơn nữa ba vẫn là cái mật thám. Hai ba câu lời nói liền minh bạch, Bạch Thiên Thiên đã biết Tuyên Vân Chi sở hữu hết thể sự tình. Chỉ sợ việc này vẫn là Tần Cảnh Nghiên nói cho Bạch Thiên Thiên. Mục đích ba, nương nàng này viên quân cờ, mượn sức Tiên Lan công quốc. Tuyên Vân Chi cười khẽ một chút. Công chúa, ngươi kêu ta tới đó là tới nói cái này. Bạch Thiên Thiên nhanh chóng thu liễm trong mắt ác ý, màu đỏ rực móng tay hung hăng nắm chặt khởi, tầm mắt rời đi. Rồi tay đem trên bàn vải đỏ kéo xuống tới, lộ ra trên bàn một cái nho nhỏ đen nhánh bình. Đây là ta Tiên Lan công quốc bí dược, uống nó, có thể cho người ba cái canh giờ trong vòng hơi thở, mạch đập toàn vô, nhưng ba cái canh giờ lúc sau sẽ tự động khôi phục bình thường. Ăn nó, bổn cung đưa ngươi rời đi. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Rời đi. Ta có từng nói muốn quá phải rời khỏi. Bạch Thiên Thiên sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Ngươi cảm thấy bằng ngươi một cái mật thám thân phận, nếu là bị vương gia biết được, còn có thể sống sót. Bổn cung thiện tâm, cho ngươi một cái đường sống, không cần không biết tốt xấu. Tuyên Vân Chi mỉm cười nhẹ nhàng. Công chúa đại nhân ước gì ta chết không toàn thây, ngươi sở dĩ làm như vậy, là bởi vì biết được, nếu là ta mật thám thân phận bị vương gia biết được, rất có khả năng vương gia cũng sẽ không giết ta. Cho nên mới như vậy, lao lực tâm tư, muốn ta rời đi. Chương 174 cầu sủng ái nhiếp chính vương 49. Tuyên Vân Chi này một phen khí định thần nhàn nói, thành công kích thích tới rồi Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên một thân thêu mẫu đơn bản vẽ đại hồng bảo tại đây lăng liệt ngọn núi trung sấn đến càng thêm mỹ diễm. Nàng sắc mặt từ hồng biến thành đen, nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi, trong mắt nhanh chóng hiện lên chút cái gì. Tay nâng lên, bắt được trên bàn kia một cái tiểu hắc bình. Tiếng cười từ nàng miệng trung phát ra tới. Cười bừa bãi đắc ý. Tuyên Vân Chi, ngươi nói nhưng thật ra rất đúng. Nàng ngôn ngữ gian mang theo chậm rãi tàn nhẫn ác, rõ ràng ánh mắt liền sắp đem Tuyên Vân Chi rút gân rút cốt, nhưng là nàng dáng vẻ như cũ đoan trang, dường như nắm chắc thắng lợi. Vương gia vì ngươi, thế nhưng giết uất chỉ tướng quân, ngươi xem như cái thứ gì? Bất quá là cái tội nô. Tuyên Vân Chi mày một trọn, trách không được không có nhìn đến uất chỉ hạo. Nguyên lai đã chết, nàng nhìn đối diện Bạch Thiên Thiên, đôi tay bối với phía sau. Cho nên, ngươi tính toán muốn ở chỗ này giết ta. Nàng méo mó đầu, khí định thần nhàn. Bạch Thiên Thiên một bàn tay thưởng thức cái kia màu đen bình nhỏ. Một cái Tần Cảnh Nghiên bên người mật thám, bổn cung chẳng qua là, vì vương gia hảo, thế hắn phân ưu thôi. Chờ đến ngươi đã chết, liền tính là vương gia tưởng trách tội, lại có cái gì lý do. Nàng đánh chính là vì bảo hộ vương gia tên tuổi, đến lúc đó vương gia chẳng những không thể trách tội nàng, còn phải hảo hảo tưởng thưởng nàng. Tuyên Vân Chi nghe cười như không cười. Kia cái trai trang, cũng đều không phải là ngươi cung đình bí dược, mà là có thể muốn mạng người độc dược đi. Bạch Thiên Thiên ánh mắt trầm xuống dưới. Người tới. Rừng cây gió nổi lên kích động, mấy chục danh ăn mặc khôi giáp binh lính xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ giơ trường mâu, hình thành một cái nửa hình cung độ cung, đem xuống núi lộ phong kín. Trường mâu thẳng chỉ Tuyên Vân Chi. Bạch Thiên Thiên ra lệnh một tiếng. Đem nàng cho ta bắt lại, chết sống bất luận. Là. Tuyên Vân Chi nửa hàm chứa ý cười, nhìn đã đồng thời công tới các binh lính. Phanh. Hải tương giao phong. Nàng sau này lùi lại vài bước, trong mắt có tinh quang lưu chuyển. Bạch Thiên Thiên như là đã nhận ra Tuyên Vân Chi tâm tư, trong mắt ác độc không hề che giấu, mang theo từ trên xuống dưới miệt thị. Tuyên Vân Chi, ngươi hiện tại trước mặt 30 tinh binh, là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, bổn cung biết ngươi có thể đánh, nếu là này 30 tinh binh còn vây không được ngươi, ở khoảng cách nơi này 100 mét ở ngoài giữa sơn núi, còn có 500 tinh binh che giấu. Nàng trong lời nói đã nắm chắc thắng lợi. Ngươi Tuyên Vân Chi không phải có thể đánh sao? Lại có thể đánh, 500 tinh binh còn vây không được ngươi. Hôm nay này đoạn nhai sơn, đó là ngươi đoạn hồn nơi. Bạch Thiên Thiên quyết tâm, muốn giết chết Tuyên Vân Chi. Nàng nguyên bản là tính toán muốn Tuyên Vân Chi uống lên độc dược, biến thành một cái tự biết hổ thẹn tự sát biểu hiện giả dối. Nếu Tuyên Vân Chi không mắc lửa, kia liền bốn chết vô đối chứng hảo. Này đoạn nhai dưới chân núi không tính cao, nhưng địa thế hung hiểm, nếu là đem tử thi từ nơi này đẩy xuống, lại tìm được, đã có thể khó khăn. Nửa canh giờ lúc sau, Tuyên Vân Chi tay cầm hai đoạn chặt đứt trường mâu, xì một tiếng đâm xuyên qua một tinh binh ngực. 30 tinh binh, bị nàng giết một nửa. Mà nàng chính mình, tuy rằng bị chút thương, nhưng là cũng may không có trở ngại. Nàng thủ đoạn gắt gao nắm chặt trường mâu, dùng sức rút ra, máu tươi phun vẻ mặt. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến thật mạnh tiếng bước chân. Ước chừng, là Bạch Thiên Thiên 500 tinh binh tới rồi. Bạch Thiên Thiên như là đang xem một hồi xiếc ảo thuật, một chút đều không nóng nảy. Cho đến có một binh lính vội vàng chạy tới. Công chúa! Nhiếp chính vương tới, người đã ở chân núi. Bạch Thiên Thiên sắc mặt biến đổi. Tuyên Vân Chi khỏe môi mang ra cười tới, xì một tiếng trường mâu đâm vào cổ, lại giết một người. Chương 175 cầu sủng ái nhiếp chính vương 50. Nàng đứng ở tại chỗ. Nhìn Bạch Thiên Thiên sắc mặt. Như thế nào? Trước nay không nghĩ tới, hắn sẽ đến. Giết nàng, giết nàng, giết nàng ba. Bạch Thiên Thiên bước chân lui về phía sau, thẳng chỉ Tuyên Vân Chi. 500 tinh binh ở đâu? Cho ta giết nàng ba. Sắc nhọn tiếng giống giận, mang theo khủng hoảng cùng phẫn nộ. Tuyên Vân Chi cao cao nhảy lên, không hề ứng chiến, ngược lại là hướng về Bạch Thiên Thiên ra sức chạy đi. Bạch Thiên Thiên như là xem thấu Tuyên Vân Chi ý đồ, sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt. Cứu giá! Mau tới cứu bổn cung! 500 binh lính đồng thời đem Tuyên Vân Chi vây quanh, bất quá vẫn là Tuyên Vân Chi càng mau một bước, một phen bắt Bạch Thiên Thiên cổ, gắt gao nắm lấy. Ánh mắt hờ hững, đảo qua ở đây mọi người. Ai trở lên trước một bước, ta giết nàng. Bạch Thiên Thiên bị bắt trụ là lúc đại nao tựa hồ còn ở vào chỗ chống trạng thái. Cho đến gót sát thanh. Con ngựa hí vang thanh từ xa tới gần truyền đến. Rất xa đều có thể đủ nhìn đến phía trước nhất bắt được màu đỏ rực huyên náo diễm thân ảnh. Bạch Thiên Thiên như là điên rồi giống nhau, dãy rủa, kêu gọi. Phu quân! Cứu ta, phu quân! Cứu ta ba! Một tiếng, kêu Tuyên Vân Chi đều ngây ngẩn cả người. Phu quân! Theo sát liền nghe Bạch Thiên Thiên một bên dãy rủa, một bên sắc nhọn giống giận. Tuyên Vân Chi! Bổn cung là nhiếp chính vương chưa quá môn vương phi, ngươi dám thương ta, nhiếp chính vương sẽ không bỏ qua ngươi ba. Nàng thanh âm rất lớn, thực sắc nhọn, cơ hồ đâm xuyên qua không khí, truyền bá rất xa rất xa. Tuyên Vân Chi nghe những lời này trinh lăng một cái trước mắt, hơn nữa Bạch Thiên Thiên điên cuồng dãy rủa, thế nhưng thật sự kêu nàng dãy rủa rớt. Bạch Thiên Thiên té ngã lộn nhào hướng tinh binh sau trốn đi, trong tay màu đen cái chai đã sớm ở không biết khi nào rơi xuống. Cho ta giết nàng. Giết nàng ba. Nàng giống giận, cực gần điên cuồng. kia nói thân ảnh màu đỏ càng ngày càng gần. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó, nàng phía sau đó là vách núi. Nàng méo mó đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên ở trốn đến an toàn địa phương lúc sau, đầy mặt âm độc cùng với hừ lạnh. Tuyên Vân Chi, bổn cung tưởng ngươi nhất định không biết, bổn cung tới Thánh Diễm Công Quốc đó là muốn cùng vương gia hoàn thành hôn ước. Bổn cung là Tiên Lan Công Quốc duy nhất công chúa, cũng chỉ có bổn cung mới có thể xứng đôi vương gia. Nàng nói lời thề son sắt. Có thể trở thành Hoài Cẩn Vương Phi người là ta Bạch Thiên Thiên, mà không phải ngươi cái này tiện tỷ. Nói xong, Bạch Thiên Thiên như là nhớ tới cái gì giống nhau, che mặt mỉm cười. Áo, đúng rồi, ngươi sợ là không biết Hoài Cẩn là ý gì, đây là vương gia nhũ danh, là vương gia quà cô Mâu Phi vì vương gia sở lấy. Khi còn nhỏ, bổn cung tới Thánh Diễm Công Quốc, chính là phi thường đến hắn Mâu Phi yêu thích. Nàng biểu hiện thân mật. Một câu nói Tuyên Vân Chi hoàn toàn cũng không biết sự tình. Lúc này, Tư Vân Tà đã tới rồi. Hắn từ trên ngựa đi xuống tới, bước nhanh xuyên qua binh lính, đứng xa xa nhìn Tuyên Vân Chi. Một thân tơ vàng thêu thấp hồng bào, huyên náo diễm đến cực điểm, hẹp dài con ngươi nhìn bị buộc đến huyền nhai bên cạnh nữ nhân. Bạch Thiên Thiên nhìn đến Tư Vân Tà, hoàn toàn không hề là vừa rồi như vậy sắc nhọn, lập tức nhu nhược không được. Vương, vương gia. Cái này mật thám muốn giết thần thiếp. Nói thời điểm, muốn hướng Tư Vân Tà bên người đi đến, lại là bị không biết khi nào xuất hiện đường nhất cấp chắn trở về. Lại đây, Tư Vân Tà môi mỏng nửa ngậm, mang ra huyên náo tà, tơ vàng mặt nạ bảo hộ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, lại cũng làm hắn có vẻ càng thêm tôn quý cùng thần bí. Tuyên Vân Chi đứng ở huyền nhai khẩu, nghe được hắn thanh âm theo bản năng đi phía trước hai bước, bước chân lại dừng lại.